để được tự do thực sự về mặt tinh thần thì mình lại phải thông tỏ những thứ mà nó đang trói buộc mình ở ngoài xã hội, để xem là nó trói buộc mình những kẽ nào để mình biết đường tự bảo vệ mình. Sáng tác trong tinh thần, nó là một cái trải nghiệm tinh thần với những vấn đề thuộc về xã hội. Bởi vì khi mà tác phẩm đi ra, nó không còn là trạng thái tinh thần của mình nữa, nó đã thuộc về xã hội rồi. Khi mà nó được công bố, xuất bản, nó là một phần trong xã hội. Nó giống như là mình đẻ ra một đứa con, nó đã rời cơ thể mình, thì mình sẽ phải tìm cách bảo vệ nó, chứ không thể nào mà vứt nó vạ vật. Thì một cái tác phẩm của mình khi mà được công bố sẽ phải tìm cách bảo vệ theo những cách khác nhau. Và một trong những cái bảo vệ đấy là mình phải biết rằng là nó sẽ bị chi phối như thế nào, tác động như thế nào.
Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Báo Chấm, podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân, được host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger. Các tập trên kênh chính Báo Chấm Podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần. Đối với kênh phụ làm podcast không, các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube, hệ thống Anchor. Các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. Còn bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng Ba Chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Ba Chấm Podcast. Trong tập podcast lần này, chúng ta sẽ cùng chào đón chị Hà Thủy Nguyên, nhà sáng lập Book Hunter. Nơi mà theo như em tìm hiểu thì website chính thức có tên cái salon là chốn khởi tạo của những người yêu tri thức, đúng không ạ? Em xin được chào một chị đến với chương trình.
Chào tất cả các khán giả của Ba Chấm. Cảm ơn Ba Chấm đã mời mình tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
Vâng, em biết đến Book Hunter cách đây đã từ 8 năm trước cho đến hiện tại, thì em rất là tò mò về ý tưởng của cái tên này cũng như là sự thành lập Book Hunter. Thì Hà Thủy Nguyên có thể chia sẻ hành trình sáng tạo Book Hunter được không?
Cách đây 8 năm là lúc bấy giờ là năm 2016 đúng không nhỉ? Chắc là lát nữa nhờ Nam chia sẻ thêm là con đường nào đã khiến cho Nam biết đến Book Hunter. Còn bây giờ mình sẽ chia sẻ cái câu chuyện của Book Hunter. Thực ra Book Hunter được thành lập từ năm 2011. Cơ duyên đầu tiên đấy là đến từ việc lúc đó thì mình trải qua một cái giai đoạn tâm lý rất là phức tạp. Mình trải qua một cái khủng hoảng về tâm lý. Cái khủng hoảng này mình nghĩ rằng là rất nhiều bạn trẻ có thể hiện tại bây giờ đang bị, hoặc là đang trong một cái tình trạng nó bị diễn ra, nhưng chúng ta vẫn trấn áp nó bằng rất nhiều những cái lời hô hào về việc là phải sống tích cực. Thực ra thì cái đấy nó là một trạng thái khủng hoảng tâm lý. Khi mà thấy tất cả viễn cảnh tương lai được vẽ ra cho chúng ta thì nó gần như rằng nó không phù hợp với bản thân mình, và mình bị lạc lối ở trong đấy, bị rơi vào trong một cái có thể gọi là một cái khoảng chết, đứng giữa rất nhiều những cái ngã rẽ tương lai nhưng mà không muốn đi đâu cả. Đây là không phải không biết đi đâu nha, mà là không muốn đi đâu hết, bởi vì nó không phải là con đường của mình. Thì lúc bấy giờ mình đã chọn cách đấy là mình chơi. Mình bỏ rất là nhiều công việc đang làm và mình chơi. Trong cái quá trình chơi đấy thì mình đi khắp nơi, xong rồi đi gặp bạn bè, gặp rất là nhiều những cái người bạn có thể ít hơn mình một số tuổi hoặc là hơn mình một vài tuổi, thì gặp gỡ và nói chuyện với họ. Thì dần dần thấy có khá nhiều người tương đồng với mình ở trong một cái trạng thái như vậy. Thế là mình đã quyết định là tập hợp họ lại thành một cái nhóm. Cái nhóm đấy là cái việc đấy là ngày ngày ngồi xem phim với nhau, hai tuần gặp nhau một lần, nhưng mà bình thường thì vẫn ngày ngày xem phim rồi đọc sách rồi chat với nhau, rồi chia sẻ những cái ý tưởng với nhau. Và những cái ý tưởng đấy nó đều xoay quanh các câu chuyện rằng là triết lý của cuộc sống là gì, và mình nên làm gì với cuộc đời của mình. Dần dần cái câu chuyện đấy nó mở rộng hơn. Bắt đầu sau khi mà suy nghĩ rất nhiều về việc là mình nên làm gì với cuộc đời của mình, thì bắt đầu đặt ra câu hỏi là cuộc đời của mình bị những thứ gì chi phối, và bắt đầu đi tìm kiếm. Thì sau một cái thời gian mà hoạt động gọi là hoạt động riêng với nhau, thì bắt đầu năm 2012, cuối năm 2012, bọn mình lập một cái fanpage chính thức, đấy là fanpage Book Hunter. Mục đích là giới thiệu sách và giới thiệu những tri thức. Thực ra sách thì không phải là cái quá quan trọng mà tri thức, nhưng mà mình vẫn đặt tên cái thân thiện là Book Hunter, và cái thứ mà chúng mình muốn truyền tải là tri thức. Cái tên Book Hunter ấy, nó lấy ý tưởng từ một nhóm các tri thức trong thời kỳ Trung Cổ, khi mà họ phải đối mặt với tình huống là tri thức bị mai một do nhà thờ cấm đoán, và họ đã đi săn tìm những cái cuốn sách, những cái trước tác, công trình nghiên cứu khoa học, triết học, nghệ thuật từ thời xa xưa, từ thời Hy Lạp, Babylon, Ba Tư, để họ khôi phục, và họ đã làm nền tảng cho cái hệ thống tri thức của phương Tây và thời kỳ phục hưng sau này. Thì chúng mình đã lấy cái tên Book Hunter dựa trên cái ý tưởng đó. Bắt đầu năm 2013, chính thức là có cái website. Website lúc bấy giờ thì làm đơn giản lắm. Cái bài đầu tiên mà có thể gọi là bài ra mắt cộng đồng mạng mà được rất là nhiều các bạn trẻ đón đọc, đấy là cái bài Chúng ta một thế hệ lạc lõng. Có lẽ là Nam vẫn có thể tìm lại được cái bài đấy ở trên cái web bookhunter.vn bây giờ. Thì cái đường link của hồi đấy với bây giờ thì nó khác nhau, bởi vì sau đấy bọn mình có một cái giai đoạn chuyển đổi á, thì lát nữa mình sẽ đề cập đến cái phần chuyển đổi này. Cái bài Chúng ta một thế hệ lạc lõng thì chạm vào vấn đề đấy, là chính là cái trạng thái lạc lõng, trạng thái đứng giữa rất nhiều ngả đường nhưng mà không có ngả đường nào là của mình cả. Dần dần thì cái cộng đồng Book Hunter nó lớn lên, có rất là nhiều các bạn trẻ cũng yêu tri thức tìm đến, cũng có nhiều bạn cũng rời đi, bởi vì rồi thì họ vẫn phải quay trở về với cái đời sống mà họ phải đối mặt, đấy là phải đi làm thành đạt, phải nuôi vợ con. Và vẫn có những người thì vẫn đang tiếp tục ở lại đến tận bây giờ. Cái năm 2016 mà Nam bắt đầu biết đến Book Hunter chính là cái giai đoạn mà Book Hunter cố gắng bước chân vào việc là tổ chức các khóa học và đang thực tập để tham gia vào cái xuất bản sách. Nhưng mà lúc đấy thì mới bắt đầu là đang tính đến các bài toán là mình sẽ làm chuyên nghiệp lên là như thế nào. Và đến 2018 thì Book Hunter bắt đầu tham gia chính thức vào xuất bản sách. Năm 2022, Book Hunter chính thức là một công ty. Mặc dù là mang danh nghĩa công ty, nhưng mà về bản chất thì Book Hunter vẫn là một cộng đồng của những ý tưởng học thuật và sáng tạo.
Với chị Hà Thủy Nguyên thì quá trình chuyển giao từ cộng đồng lên công ty nó có quá là khác biệt không?
Cũng khác biệt nhiều đấy. Bởi vì khi mà hoạt động cộng đồng ấy, thì tất cả mọi người đều làm việc dựa trên ngẫu hứng. Ngay cả mình ấy, mặc dù là người gắn bó, thế nhưng mà mình cũng làm việc ngẫu hứng. Khi nào mình thích thì mình làm, không thích thì thôi. Nhưng mà khi mà hoạt động như một công ty, nó sẽ khác. Mình sẽ phải tổ chức bản thảo như thế nào, rồi tổ chức xuất bản như thế nào. Thì cũng rất là may mắn là có anh Lê Duy Nam, thì anh cũng là chồng mình và là một cái người mà gắn bó với Book Hunter suốt từ năm 2012 ấy. Thì anh ấy là tổ chức toàn bộ các hoạt động dịch thuật và đeo bám những cái dự án dịch thuật để có thể ra mắt được bạn đọc, chứ không phải là tùy nghi và ngẫu hứng. Ngẫu hứng thì nó có thể có rất là nhiều những ý tưởng hay, chứ không phải là không. Nhưng mà để thực sự đi xa và làm được, để có thể kiến tạo được một thứ gì đấy, thì chúng ta sẽ cần có một cái sự cam kết. Thì cái công ty nó sẽ đòi hỏi cái mức độ cam kết nhiều hơn. Cho nên là khi mà Book Hunter chuyển sang giai đoạn công ty ấy, cũng có rất là nhiều bạn mà vốn dĩ đã gắn bó với Book Hunter rất lâu từ cái thời hoạt động cộng đồng ấy, thì các bạn lại rời bỏ. Bởi vì thực ra khi mà làm công ty, cái sức nặng của công việc nó nhiều hơn và cái đòi hỏi cái độ chính xác cũng nhiều hơn. Thì các bạn ý sẽ lựa chọn là thôi, mình lại trở thành một độc giả, chứ không đi sâu vào cái hoạt động cộng đồng nữa. Hơn nữa, thực ra mình nghĩ rằng là một trong các lý do khác nữa đấy là họ cũng đã đến một cái tuổi cần có gia đình rồi á. Và họ cũng cần cái việc gì đấy mà nó mưu sinh và ra được cái khoản tiền mà nó dễ dàng và nhanh chóng. Thậm chí là khi mà họ đi làm ở một cái công việc khác, kể cả việc mà dành một khoảng thời gian vào buổi tối để tham gia vào viết bài hay dịch sách cho Book Hunter thì họ cũng không còn nhiều thời gian nữa. Cho nên dần dần họ chuyển sang làm độc giả, làm bạn bè, vẫn thỉnh thoảng gặp gỡ nhau. Thỉnh thoảng có một số các dự án sách mà hợp với họ, họ vẫn tham gia dịch và họ có thể sử dụng kiến thức của họ trong các lĩnh vực khác nhau để họ tư vấn cho mình mỗi khi mà mình cần tìm hiểu về các lĩnh vực đấy. Hiện tại bây giờ thì Book Hunter vẫn đang hoạt động là một phần thì chính thức, còn một phần duy trì theo một dạng cộng đồng bạn bè.
Đấy là với tổng thể Book Hunter, còn với bản thân chị, sự thay đổi lớn nhất của chị là gì ạ?
Thật ra cái khó khăn nhất đấy chính là tính cam kết ấy. Mình phải học suy nghĩ rằng là mình sẽ phải chịu trách nhiệm với Book Hunter nhiều hơn. Bởi vì trước kia thì mặc dù mình làm Book Hunter, mình là người sáng lập và mình có thể gọi là mọi người thì đều nói rằng là mình là tinh thần chính của Book Hunter ấy.
À, đúng rồi, rõ ràng.
Nhưng mà trên thực tế thì mình không hoàn toàn như vậy. Từ năm 2011 cho đến năm 2018, năm nào cứ đến sinh nhật Book Hunter là mình đã phải cân nhắc xem là mình có duy trì nó nữa không. Bởi vì thật ra mình có một sự nghiệp khác, mình có cái niềm hứng thú khác, và thực ra thì mình đã nhìn thấy rất rõ ở con đường của mình với con đường văn chương đấy. Nó rất là rõ ràng và nó rất là gắn bó với mình rồi. Thế nhưng mà bây giờ thì Book Hunter là một thứ mà mình đã tạo ra. Mặc dù mình tạo ra nhưng mà nó đã có một đời sống riêng và rất là nhiều người cảm thấy rằng nó là một nơi mà họ có thể được là chính mình và họ khởi tạo nên những thứ mới trong cái con đường của họ. Thì mình bắt buộc sẽ vẫn phải tiếp tục duy trì nó, nhưng mà mình không có sức để duy trì và mình sẽ phải hy sinh cái thời gian sáng tạo cá nhân của mình để duy trì cái cộng đồng này. Nhưng mà cũng may á, là dần dần anh Lê Duy Nam anh đã vận hành toàn bộ cái hoạt động đấy cho mình. Các bạn tham gia với Book Hunter thì dần dần các bạn trưởng thành và các bạn có thể tự vận hành được, và để mình có thể quay trở lại dần dần với những cái hoạt động về văn chương mà mình yêu thích.
Hỏi câu này nghe nó hơi buồn cười, nhưng mà nếu như mà không có anh Nam thì quyết định của chị với Book Hunter nó có giống như hiện tại không?
Chắc chắn là không, bởi vì nếu như mà không có anh Nam thì nó sẽ không phải là một công ty. mình sẽ vẫn tiếp tục duy trì nó giống như một cộng đồng, một chỗ vui chơi, có thể là tạo ra một nhóm sáng tác hoặc một nhóm dịch ngẫu hứng, nhờ thích thì làm, không thích thì thôi. Còn tính quy mô và tổ chức chắc chắn là sẽ không thể nào mà xây dựng được.
Cái đấy nó cũng liên quan đến cá nhân của mỗi người ra thì nó cũng là một cách mà thế giới này vận hành, đúng không? Cái sự kết nối lẫn nhau, nương vào lẫn nhau.
Đúng rồi, thì mỗi người một thế mạnh ấy, mọi người sẽ chia sẻ cái thế mạnh của mình với nhau.
Có câu này phải hỏi luôn, nếu như mà những người nào mà họ đang cô đơn mà họ muốn làm như chị, họ có sự lựa chọn nào khác không? Ngoài việc là gắn bó với một người.
Thực ra thì trước khi mà có sự giúp đỡ của anh Nam, mình cũng đã làm cái hoạt động Book Hunter một mình. Có rất là nhiều quãng thời gian nhé. Mình làm khi mà các bạn cộng tác viên viết bài, các bạn không đăng bài một cách nghiêm túc, chỉ chu. Vì thế cho nên mình là người đăng tất cả các bài lên web Book Hunter. Mình cũng là cái người mà vận hành fanpage. Mình trả lời khách, trả lời những cái bạn mà cần tư vấn, tức là các kiến thức liên quan, thì tất các hoạt động đấy đều là mình làm hết. Và thậm chí là nếu mà bạn lên trên YouTube Book Hunter thấy có rất là nhiều talk với các diễn giả, đúng không ạ? Những cái cuộc talk đấy đều là mình tự thực hiện, mình tổ chức, mình mời mọi người. Vì thế nên là ban đầu luôn luôn sẽ là mình phải là cái người mở đầu và mình sẽ phải làm hoàn toàn trong sức của mình, tất cả những cái kỹ năng gì có và mình có thể học được, cố gắng làm hết sức đã. Rồi sau đấy cơ duyên đến đâu mọi thứ nó sẽ tự đi đến đấy. Ngay cả bản thân anh Lê Duy Nam á, thì cũng không phải ngay từ đầu anh ấy có được những kỹ năng về quản trị có thể giúp được mình. Anh ấy cũng đi lên từ năm 2012, nhưng mà tận đến năm 2020 thì anh Nam mới thực sự tiếp quản cái hoạt động, cái vận hành của Book Hunter. Đấy, như thế cũng sẽ phải cần một cái thời gian để cho mọi thứ nó đến thời điểm và nó khớp. Cái này nó hoàn toàn là những cơ duyên thôi, mình cũng không thể nào mà cưỡng cầu được. Cái người đầu tiên bắt đầu đấy là khi mà chúng ta muốn làm gì thì chúng ta phải làm đã. Rồi mọi thứ tự nó sẽ có cái định mệnh sắp xếp để nó diễn ra. Còn nếu như mà chúng ta không bắt đầu làm mà chúng ta cứ tưởng tượng, chúng ta nghĩ rằng là mình thiếu cái này, mình thiếu cái kia, không biết là bao giờ thì mới bắt đầu có tất cả những thứ đấy.
Chị nói hay quá. Vì là bản thân em là một cái người có khởi đầu là làm một mình, và em hiểu cái việc mình cần có đồng đội, cần có một cái người ở bên cạnh mình quan trọng như nào.
Cái này thì mình có thể hiểu, bởi vì đấy như mình đã chia sẻ là kiểu năm nào mình cũng tự suy nghĩ xem là mình có nên dừng cái hoạt động này lại không. Cứ đến trước ngày trước sinh nhật Book Hunter là sẽ nghĩ, bởi vì thật ra càng về sau Book Hunter càng tốn kém nhiều nguồn lực hơn để duy trì, tốn nhiều thời gian hơn, bởi vì các mối quan hệ tăng lên, lượng cộng tác viên tăng lên, lượng công việc tăng lên, và trong khi đấy thì không có bất cứ một cái nguồn thu nào để đảm bảo, và nó phải chia sẻ thời gian với cái việc mà mình sáng tác hay là cái đời sống vui chơi riêng của mình chẳng hạn, thì nó sẽ bị rất là nhiều cái mâu thuẫn tâm lý. Thì thực ra ngay cả trong những quãng thời gian đó, lúc đấy cũng chưa có ai hỗ trợ một cách rõ ràng ấy. Thường là mọi người cũng hỗ trợ theo kiểu ngẫu hứng, tiện thì làm, còn không tiện thì thôi ấy. Hoặc là làm thì cũng không có một tính cam kết một cách rõ ràng hay là lâu dài. Giống như kiểu bạn bè với nhau xong rồi kiểu nhờ nhau làm ấy, thì nó ngẫu hứng như vậy thôi. Bởi vì mình không có bất cứ một cái khoản phí nào để trả cho các bạn, cho nên mình cũng không thể yêu cầu cái chất lượng công việc cao hơn hay là cam kết dài lâu hơn. Những cái lúc mà mình chán thì mình sẽ chọn cách là lượng công việc nó giảm lại. Và thực ra thì sau rất là nhiều lần chán thì mình nhận ra một điều là không phải mình chán thật. Bởi vì nếu mà mình đặt nó trong cái sự đối sánh với tất cả các công việc khác, những phép thử khác mà mình đã làm, nó là thứ đáng làm nhất. Nó là thứ mà mình cũng giống như các bạn khác khi mà vào Book Hunter có thể biểu lộ con người của mình cách mạnh mẽ nhất. Thì mình thấy rõ ràng rằng là Book Hunter là một cái chỗ mà mình rất là gắn bó, và không phải tự nhiên mà nó duy trì được đến tận bây giờ với tất cả những cái sự thiếu thốn mà nó phải đối mặt, những cái khó khăn mà nó phải đối mặt. Mà thực ra cái lý do mà mình chán đấy là một cái sự phức tạp giữa một chút cô đơn, một chút mệt mỏi, căng thẳng, kiệt quệ. Bởi vì khi mà mình làm nhiều thì sẽ bị cái trạng thái mệt. Thực ra nó là mệt chứ không phải chán. Não bộ của mình đã ghi nhận sai cái cảm xúc đấy. Và thực ra mình chỉ cần một quãng thời gian nghỉ, thay vì là kiểu làm liên tục thì mình có thể nghỉ 2-3 tháng. Bởi vì có cam kết gì đâu, đúng không? Mình có thể nghỉ 2-3 tháng rồi sau đấy mình quay trở lại. Thì khi mà quay trở lại thì mình sẽ tự refresh bản thân, cũng như là refresh Book Hunter cho nó một diện mạo mới. Thậm chí là đôi khi mình chán quá ấy, mình làm một cái việc nó rất là thừa thãi, đấy là mình thay đổi giao diện của web. Nên mọi người thấy Book Hunter thay đổi giao diện rất là nhiều. Thực ra cái việc thay đổi giao diện đấy là một cái mà để cho bản thân mình đỡ chán. Đấy cũng là một cách. Thỉnh thoảng thì có thể thay đổi cái mô hình hoạt động, nghĩ ra những cuộc chơi mới cho mọi người và cho bản thân mình, thì cũng là một cách là giúp mình đỡ cảm giác chán chán đấy. Nhưng mà quan trọng nhất là cái câu chuyện về cô đơn ấy, là cái mà khó xử lý. Mình sẽ buộc phải tự chấp nhận rằng, thậm chí là rất nhiều lần mình đã suy nghĩ trong đầu là nếu như tất cả mọi người rồi ai cũng sẽ bỏ đi để quay trở về với cuộc sống mà họ nghĩ rằng là đấy là một cuộc sống bình thường và có mỗi mình, thì lúc đấy mình vẫn nghĩ rằng là thì không sao cả. Lúc đấy mình sẽ coi Book Hunter như một kênh để mình viết và mình dịch và mình tự tìm tòi tri thức thôi. Bởi vì thực ra bản chất cái hoạt động của khám phá tri thức, tìm tòi tri thức, nó đã là một con đường mà nó mang tính chất là đơn độc. thì mình phải chấp nhận nó, vượt qua cái trạng thái cô đơn. Ngay cả có những người mà sau một thời gian họ rời thì cuối cùng họ lại quay lại và gắn bó sâu hơn. Thì đến bây giờ mọi thứ nó cứ tự nhiên diễn ra. Mình càng là mình cách mạnh mẽ và rõ ràng, mình cũng sẽ không bao giờ bị rơi vào trạng thái cô đơn nữa. Trừ phi là mình phải cố uốn nắn mình để cố phù hợp điều kiện hay hoàn cảnh hay là cái xu hướng thị trường thì trạng thái cô đơn đấy nó mới nhiều hơn.
Cái đoạn này em lại có rất nhiều thứ nó nảy ra ở trong đầu. Em nghe những cái đoạn chia sẻ sau cuối của chị, em thấy nó đáng sợ đối với em. Chị biết vì sao nó đáng sợ không?
Tại sao?
Tại vì em chưa trải qua nó. Bản thân việc mà em đang làm podcast đây, em chưa cảm nhận được sự cô đơn, em chưa cảm nhận được sự chán trường. Tất cả các trạng thái tiêu cực em đều chưa trải qua. Kiểu cảm giác như một cái người mà họ lên đỉnh, lên mãi mà không lên ngọn, hoặc là chưa có dấu hiệu đi xuống. Thì không biết là nếu như mà em đến được đến trạng thái như chị nói, đến lúc nào đó nó sẽ như vậy, thì nó có bị rơi tõm một phát xuống không?
Cái này thì nó là câu chuyện nó thuộc về cảm xúc thôi. Bởi vì cùng một hiện tượng như thế nhá, não trạng của mình ghi nhận cái hiện tượng đấy bằng dạng cảm xúc gì thì mình sẽ bị chi phối về dạng cảm xúc đấy. Cho nên là có thể mọi hoàn cảnh có thể em đã trải qua rồi, nhưng em về mặt tâm trạng em không ghi nhận nó là một thứ mà gây ảnh hưởng tâm lý đến em. Nó chẳng sao cả, đấy là một điều tốt. Nhưng có thể là em sẽ gặp phải một bối cảnh khác mà cái bối cảnh đấy nó có tác động tâm lý đến em, nó có thể là một vấn đề. Em cũng chưa chắc là em đã trải qua những cái trạng thái cô đơn hay buồn chán như chị, có thể em trải qua trạng thái khác.
Cái nữa em tò mò là cái khoảng thời gian mà chị rơi vào cái trạng thái chán trường, hoặc là trước khi mà chị bước chuyển mình với bước ăn tơ, bản thân chị vẫn ổn chứ đúng không, về khía cạnh tài chính?
Ok, chị không bị vấn đề gì với tài chính lắm. Bởi vì là thực ra thì mình kiếm tiền nó rất là dễ. Chỉ cần khi nào muốn cứ làm là có tiền thôi. Nên ngày bé cũng rất là tâm đắc cái câu thơ của Lý Bạch ấy: sinh ta trời có chỗ dùng, nhìn vàng tiêu hết lại trông thấy về. Câu này là câu dịch ra tiếng Việt rồi. Một khi mà mình đã có một năng lực nào đấy thì cái việc kiếm tiền nó không khó khăn. Mà suy cho cùng mình không kiếm tiền để đi phô diễn với người khác, mà mình kiếm tiền cho những nhu cầu của mình thôi. Ví dụ như ăn chơi, ở. Mình không có nhiều nhu cầu đến mức mà quá cày cuốc kiếm tiền. Thời đấy thì vẫn kiếm tiền theo kiểu là 3 tháng làm còn lại 9 tháng nghỉ. Nên là trước khi làm Book Hunter hay là sau khi làm Book Hunter thì việc tài chính nó không phải là mình bận tâm. Thực ra mình chả mấy khi bận tâm. Chỉ đến khi mà bắt đầu kinh doanh sách thì đấy mới thực sự là một thách thức về tài chính. Chứ còn trước đấy làm theo kiểu ngẫu hứng, nó không có nhiều cái bận tâm về tài chính lắm. Mặc dù là Book Hunter không mang lại tài chính cho mình, nhưng mà mình vẫn hoàn toàn có thể đầu tư tiếp cho nó để chơi thôi. Nhưng mà về tài chính thì là như thế. Có một cái vấn đề, đấy là cái trạng thái chán. Thì nó là một cái trạng thái rất là thường trực với mình từ hồi bé. Thường là làm một thời gian bất cứ một cái gì sẽ chán, công việc ở đấy sẽ chán. Cho nên là bây giờ kiểu cảm thông với các bạn Gen Z lắm.
Không, từ từ phải nói là cái chán của chị là cả thèm chóng chán hay chán có mục đích?
Chán theo, bởi vì khi mà mình bắt đầu một thứ thì mình không có mục đích. Cho nên là khi mà nó hết cảm hứng với mình rồi mà vẫn phải duy trì nó thì nó sẽ chán. Nó sẽ bị một trạng thái như vậy. Hoặc là một cái việc mà nó kéo quá dài ấy, nó sẽ bị chán. Chứ nó cũng không phải là cả thèm chóng chán. Thực ra cái chán nó là một trạng thái tâm lý. Khi mà thấy tất cả mọi thứ mà mình làm nó chẳng đi đến đâu cả. Nó đều dẫn tới hư vô ấy. Nếu mà hứng lên làm một cái gì đấy thì cũng đều là để cố thoát khỏi cái sự chán. Thì Book Hunter cũng là một hoạt động mà mình cố gắng làm để vượt trên khỏi bản thân mình. Và nó là cái hoạt động mà dài nhất từ trước đến giờ đã từng làm. Cái dự án mà có thể kéo dài nhất.
Chị có hay theo dõi các nhóm nhạc ở Việt Nam?
Nhóm nhạc Việt Nam cũng thỉnh thoảng, ngày xưa thôi. Đến khoảng sau năm 2013 thì mình không quan tâm nữa.
Các hành trình của chị và Book Hunter là em nhớ đến tổ chức. Nó không phải là nhóm nhạc đâu. Nhưng bây giờ nó cũng là một cái công ty rồi, là Spacecker. Họ cũng chọn cái năm 2020 là cái năm mà họ mở công ty. Và cái hành trình trước đấy của họ cũng là bắt đầu từ 2011. Cái điểm xuất phát của họ là từ những thành viên underground, anh em đứng như là anh em chơi với nhau, làm nhạc cùng nhau. Cái chất lượng theo như chính họ đánh giá và cũng như nhiều khán giả là chất lượng trước khi mà họ lập công ty có vẻ như nó real hơn, nó đời hơn, nó hay hơn. Sau khi lập công ty nó sẽ phải kiếm tiền, nó sẽ có nhiều cơ hội khác. Nhạc đâu đó nó sẽ bị ảnh hưởng. Nếu mà nói theo đại chúng thì nó thị trường hơn. Em không biết chị có theo dõi cái nhóm này không, nhưng em chỉ muốn biết về chị và Book Hunter, về sự dịch chuyển đó giữa hai khoảng thời gian đó, chị cảm nhận như thế nào về cái chất lượng của Book Hunter cũng như là độ kết dính giữa những nhân sự.
Thực ra thì trước khi mà làm công ty ấy, các nhân sự không kết dính với nhau nhiều lắm. Bởi vì mọi người đến với nhau theo kiểu là vui thì tụ, không vui thì giải tán ấy. Và cái sự viết ấy, hoặc sự dịch ấy, nó cũng không có một cái độ chỉnh chu. Ngay cả bản thân mình cũng thế. Mình cũng không chỉnh chu mà ngẫu hứng thì làm. Nhưng mà bắt đầu khi mà bắt đầu lập công ty hoạt động về sách, lại còn là sách học thuật, có hơi hướng đòi hỏi một cái sự kỹ lưỡng về mặt tri thức, thì nó không giống như công ty âm nhạc. Bởi vì một công ty âm nhạc họ phải đầu tư rất là nhiều và họ phải chiếm thị trường mass. Nhưng mà một công ty sách thì thực ra bản thân công ty sách đã là một cái thị trường rất là ngách rồi. Không biết bao nhiêu người ở Việt Nam còn đọc sách nữa. Nhiều khi mình đã từng nói đùa là có khi cái lượng độc giả của toàn thị trường có lẽ chỉ trừ đi sách giáo khoa và truyện tranh, có khi chỉ có khoảng 3.000 độc giả các độ tuổi. 3.000 đến 5.000 độc giả căng trong khoảng đấy. Đấy là một cái nói đùa, bởi vì thực ra có rất nhiều người mua sách theo trend, mua sách để tập chứ cũng không phải là họ thực sự đọc ấy. Cho nên là cái việc mà làm công ty sách, cái đặc thù của ngành thì nó đòi hỏi rằng chất lượng sản phẩm ra nó sẽ phải tốt hơn, ít lỗi hơn. Mình không muốn nói là nó hoàn hảo, bởi vì để gọi là một sản phẩm hoàn hảo nó rất là khó để phân định. Hơn nữa là tri thức là một dòng chảy ấy. Hôm nay có thể hoàn hảo trong mức độ trình độ nhận thức là như thế này, nhưng ngày mai cái mức độ nó cao lên lại đòi hỏi một cái sự hoàn hảo hơn nữa. Cho nên là đối với sách thì nó là một cái sự đi lên liên tục. Đương nhiên là khi mà làm công ty sách và làm các nội dung liên quan công ty sách, nó sẽ có những cái hạn chế về mặt chính trị, có một số chủ đề sẽ không được đề cập đến. Mình sẽ sử dụng toàn bộ những phần đó, cái phần ngoài luồng đó cho cái kênh riêng của mình, trong cái website của mình hoặc là Facebook của mình đăng tải, nó sẽ không động gì đến các hoạt động công ty. Còn các sản phẩm của công ty, các tác phẩm công ty làm, nó bắt buộc phải có sự cho phép của chính quyền. Thì đấy là một cái sự khác biệt rất là rõ ràng.
Mà em hơi phản biện một tí, nhưng mà thôi, nó cũng là một tò mò của em thôi. Một tác phẩm chỉnh chu và một tác phẩm hay nhá, chúng ta đôi khi là những cái sự không chỉnh chu nó khiến cho tác phẩm đấy nó lại hay hơn. Có một ý tưởng viết luôn, làm luôn, làm nó một cách kiểu rất là quy củ.
Ừ, chị hiểu câu hỏi của em. Câu hỏi của em là câu hỏi mang tính tranh cãi trong toàn bộ triết học của nghệ thuật. Triết học của cái đẹp, cái hay. Thật ra hay là một từ rất là chung chung, nó không miêu tả rõ cái đặc tính của mỗi tác phẩm. Cái việc sáng tạo nghệ thuật ấy, nó đòi hỏi là mình có ngẫu hứng. Cái ngẫu hứng đấy có thể đến, nó có thể rất đẹp và mình viết ra nó ngay lập tức. Thế nhưng mà nó sẽ có những cái sự lộn xộn nhất định, bởi vì cái suy nghĩ của mình ấy, nó đâu có phải lúc nào cũng ở trong một tình trạng tốt. Có những lúc nó sẽ có cái suy nghĩ nhảy vào, và cái suy nghĩ đấy nó không liên quan gì và không tương thích gì với toàn bộ cái chỉnh thể về mặt cảm xúc, cái dòng chảy cảm xúc của mình lúc bấy giờ. Hoặc là mình sẽ bị những cái thói quen ngôn từ, mà những cái thói quen đấy là do mình tiếp thu một dạng ngôn ngữ, nó không có chỉnh tự, nó không có logic. Cái từ ngữ đấy mình sử dụng không rõ ràng, nó không hoàn toàn lột tả được hết toàn bộ cái điều mà mình muốn nói. Bởi vì chúng ta sử dụng rất là nhiều ngôn ngữ trong đời thường, và cái ngôn ngữ đời thường đấy nó được dùng một cách rất là đơn giản. Ví dụ như là trong một cái tác phẩm nghệ thuật chẳng hạn, khen hay là một câu rất là vô nghĩa. Bởi vì là cái nào nó đều có một cái điều thú vị gì đấy, khiến cho chúng ta tâm đắc gì đấy. Với người này có thể hay, với người khác có thể không hay. Nhưng mà một tác phẩm thì nó có thể có rất nhiều sắc thái, nó có thể dị thường, nó có thể đầy cảm xúc, nó có thể kỳ vĩ, nó có thể hào hùng. Vấn đề là tác phẩm đấy nó tạo ra, nó tác động những hiệu ứng gì đối với người đọc, và đối với người đọc nào, với mỗi người nó có thể tạo ra các hiệu ứng khác nhau. Vì thế nên là tác phẩm hay là một tiêu chí rất chung chung. Nhưng mà sách thì nó không phải chỉ là tác phẩm nghệ thuật, nó còn là một cái sách nghiên cứu, nó còn là những cái sách tư tưởng, nó cũng có thể là các sáng tác nghệ thuật, nó có thể là sách quan điểm về kinh doanh, các sách lý thuyết. Như thế sách thì nó đa chiều hơn rất là nhiều. Cái độ chỉnh chu của sách thì nó sẽ đòi hỏi cái sự kỹ lưỡng về câu từ, về trật tự của ý. Tác phẩm nó đã đạt tới mức độ tinh xảo nhất, đạt đến trạng thái hoàn hảo nhất của nó hay chưa. Ví dụ như có rất là nhiều những tác phẩm nghiên cứu họ viết cách đây 10 năm, nhưng mà sau 10 năm thì họ sẽ phải bổ sung thêm rất là nhiều những tư liệu mới. Nên với cái người sáng tạo hay là người nghiên cứu, họ sẽ luôn luôn cố gắng đạt tới cái thứ tốt nhất. Thứ tốt nhất đấy chính là thứ mà mình nói rằng là chỉnh chu. Chỉnh chu thì ở cái trạng thái mà nó thấp hơn so với tốt nhất, nó là ở cái mức có thể chấp nhận được khi tung ra thị trường, khi mà xuất bản. Còn khi mà sáng tác hoặc là viết hoặc là nghiên cứu ngẫu hứng chúng ta đăng ở trên website ấy, thì cái sự sửa nó rất là dễ. Hôm nay vào có thể sửa lại được nếu mà mình cảm thấy không ưng ý, nhưng mà một khi đã in ra sách rồi thì sửa sẽ rất là khó. Vì thế nên nó khiến cho chúng ta sẽ phải đạt một cái mức chỉnh chu nhất định nào đấy khi mà xuất bản.
Đoạn này nói thật nhé, chị nhận xét gì về thị trường sách ở Việt Nam?
Câu hỏi này một câu hỏi rất là rộng. Chắc là mình sẽ đi từ toàn cảnh trước nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải nhìn nhận với nhau, đấy là thị trường sách Việt Nam là một thị trường còn non trẻ. Bởi vì là trước đấy, từ thời xa xưa, trong thời phong kiến á, người dân biết chữ rất ít, đúng không? Ngành in ấn họ toàn dùng cái bản dập in, và sách là một thứ thuộc cái nhóm trí thức, nho sĩ, vua quan họ sử dụng thôi. Người dân phải đi học thì mới có thể đọc sách. Cho nên có thể gọi rằng là gần như là không có cái được gọi là thị trường sách ở cái thời kỳ đấy. Chỉ đến khi vào thời kỳ Pháp thuộc, lúc bấy giờ ngành xuất bản mới xuất hiện. các cuốn sách mới được bán ra thị trường. Những cái cuốn sách đầu thế kỷ 20 mà chúng ta bây giờ đang được gọi là các tác phẩm văn học kinh điển thế kỷ 20 ấy, nó mới chỉ là một cái sự sơ khai của thị trường. Và nếu như mà mọi người để ý, những cái tác phẩm đầu thế kỷ 20 nó chia ra ba xu hướng rất là rõ ràng. Một xu hướng là xu hướng để bán báo và bán sách, đấy là những cái sáng tác mà nó mang tính chất thị trường. Những chuyện mà chúng ta nghĩ rằng là văn học kinh điển bây giờ ấy, thực ra nó mang tính ngôn tình thôi. Mình xin phép không đề cập đến những cái tác phẩm đấy, bởi vì nếu mà đề cập đến thì nó sẽ lại gây tranh cãi không cần thiết. Khi mà mình nói rằng là các tác phẩm Việt Nam kinh điển, các danh tác Việt Nam kinh điển thì có rất nhiều tác phẩm trong số đấy. Không, mình không muốn nói toàn bộ thì nó mang tính chất là ngôn tình, những câu chuyện yêu đương, học trò bán để kiếm tiền. Bởi vì lúc bấy giờ là xã hội Việt Nam vừa mới mở cửa, tình yêu đôi lứa nó rất là hấp dẫn. Trước đấy Việt Nam làm gì có câu chuyện tình yêu đôi lứa, chỉ có một chút xíu câu chuyện liên quan đến Phạm Thái, Quỳnh Như rồi Nguyễn Du khi mà viết chuyện Kiều, đoạn Kiều và Kim Trọng, chứ còn trước đấy không có các câu chuyện tình yêu đôi lứa như thế. Cho nên là cái thế giới của văn học thế kỷ 20 mở ra thị trường đọc truyện ngôn tình nó theo kiểu như vậy. Rất nhiều bài thơ tình yêu của các ông hoàng thơ tình thì cũng mang tính chất thị trường, phục vụ thị trường. Lúc đấy chưa có TikTok đúng không ạ? Mọi người đọc thơ giống như là những câu viral hả? Nó giống như là một kiểu nội dung viral trên mạng xã hội bây giờ được viết với cái văn phong tinh tế. Đấy là một dòng. Dòng thứ hai đấy là phục vụ các hoạt động về chính trị xã hội, là những cái bài xã luận hoặc là những cái tài liệu tuyên truyền hay là những cái sáng tác chủ nghĩa hiện thực. Và cái dạng thứ ba đấy là sáng tác mang tính chất cá nhân, họ làm để thỏa mãn trạng thái tinh thần cá nhân. Đấy là một trạng thái kiểu nghệ thuật vị nghệ thuật. Cái đầu thế kỷ 20 nó như vậy, cái bầu không khí đấy di chuyển sang văn học Việt Nam ở miền Nam Việt Nam trước 75 và sau đấy nó di chuyển ngược trở lại miền Bắc sau đổi mới và kéo dài tận bây giờ. Là cái nền tảng văn học vẫn đi chạy theo ba cái hướng như vậy, nó vẫn phân định theo ba hướng như vậy. Đương nhiên bây giờ nó sẽ phức tạp hơn ở một cái điểm văn chương thị trường thắng thế nhiều hơn. Không những chỉ văn chương thị trường mà là các loại sách thị trường khác, sách dạy làm giàu rồi sách tâm linh các thứ. Ví dụ như đợt vừa rồi thì mình có làm một cái khảo sát, các bạn có thể xem lại cái video về sự sụt giảm thị trường sách Việt Nam năm 2023 của Bookmonter, thì cái sách mà hot nhất của Việt Nam vẫn là các sách liên quan đến tâm linh và những cái sách tiểu thuyết. Sách dạy làm giàu cũng không hot bằng nha. Sách tiểu thuyết không hot bằng sách tâm linh. Thực ra bây giờ thị trường sách nó ở một trạng thái hoang dã, chưa bao giờ được tự do như bây giờ. Tự do theo nhiều khía cạnh chứ không phải chỉ là tự do về mặt chính trị, bởi vì công cụ đã góp phần giúp nó ra được nhiều nội dung hơn, đến được tay người đọc hơn và ít lệ thuộc hơn vào những hệ thống phân phối hay là PR. Người đọc và cái người làm sách có nhiều khoảng không tự do hơn so với cả trước đây. Chính bởi vì như vậy cho nên nó cũng thượng vàng hạ cám. Những cái người mà làm sách nghiêm túc hoặc là những cái người mà nghiên cứu, họ sẽ có một cái vị thế lép vế hơn trên thị trường.
Cái này là tất cả ngành nói chung chứ không riêng sách đúng không?
Đúng rồi, không phải chỉ riêng sách, rất nhiều ngành khác cũng bị rơi vào tình trạng như vậy. Bởi vì thực ra một khi mà đã tập trung vào làm một cái sản phẩm tốt ấy, thì mọi người sẽ có một cái niềm tin rằng là hữu xạ tự nhiên hương. Nó đến từ việc chính những cái người đấy họ cũng không muốn làm marketing cho bản thân.
Cái này đúng này, em là một ví dụ.
Đúng rồi. Cái thứ hai nữa là ví dụ như khía cạnh thương mại, tức là những cái bên công ty giống như Bookhunter, khi mà làm nó xảy ra một hiện tượng là mình sẽ không có nhiều chi phí để làm marketing. Và một cái điều tất yếu, bởi vì một thị trường sách còn hoang sơ và còn non trẻ như Việt Nam thì làm gì có nhiều độc giả có thể đọc được sách chất lượng. Họ chỉ có thể đọc được những cái cuốn dễ đọc mang tính chất là chỉ dẫn rất là rõ ràng hoặc là chạm vào những cái cảm xúc rất là đơn thuần của họ, thì họ sẽ cảm thấy là dễ tiếp nhận, mọi người thích những thứ dễ dãi.
Từ từ, đoạn này em ngắt lời một chút để lấy ví dụ về nhiều nhà xuất bản cho độc giả dễ hình dung. Chị đánh giá thế nào về Tao Đàn?
Tao Đàn là một đơn vị làm sách tiểu thuyết chất lượng. Họ rất là nỗ lực trong việc đưa ra những sáng tác văn học và những cái nghiên cứu Việt Nam thực sự tốt. Nhưng mà họ đang hơi nghiêng về văn hóa Nhật.
Cái sách của bên đấy có vẻ như là không phổ cập nhiều nếu như mà phải so sánh với Nhã Nam.
À, chắc chắn rồi ạ.
Nhã Nam thì là cái gu của nó sẽ phổ thông hơn, còn Tao Đàn thì hơi kén luôn.
Thực ra là với một cái quy mô công ty như Nhã Nam á, nếu như mà họ đi vào sách kén đọc thì họ sẽ không sống được. Đấy là một thực tế, bởi vì biên độ lợi nhuận của sách nó rất là thấp. Nếu như mà không làm nhiều, không thể nào mà đủ sống. Một cái quyển sách khi mà xuất bản ra thị trường, và mọi người thấy đấy, có rất nhiều chương trình giảm giá đúng không ạ? Giảm 40%, 50%, xong rồi chiết khấu các đơn vị đại lý, trừ đi tiền in ấn rồi tiền trả nhuận bút rồi phí quản lý, theo các bạn còn bao nhiêu tiền lãi cho đơn vị làm sách nữa? Còn 10% thôi. Thế nhưng mà bởi vì thói quen mua sách của chúng ta thì vẫn thích sách rẻ, cho nên là các công ty cạnh tranh nhau bằng cách giảm giá.
Có một cái em hơi băn khoăn là như chị nói, tức là cái quy mô của Nhã Nam vì nó lớn cho nên nó mới phải làm những cái sách như vậy. Bởi vì nếu như bây giờ đổi lại là Tao Đàn họ cũng làm sách như vậy đi thì họ có sống được không? Chất lượng của nó sẽ như nào mình có thể biết được không?
Sống được hay không thì còn tùy thuộc vào việc là họ có quản lý được quy mô lớn hay không.
Không, tức là theo lý thuyết nhé, thì một cái công ty nhỏ như Tao Đàn mà lại làm những cái sách phổ thông như Nhã Nam đi, lợi nhuận rất là cao chứ đúng không? Cao hơn chứ đúng không?
Không hề, bởi vì câu chuyện của Tao Đàn thì mình không nắm chắc câu chuyện bên trong, nhưng mình có thể kể câu chuyện Book Hunter 2021 và đầu 2022 mình đã thử làm sách thị trường. Và dòng sách thị trường mình chọn thì mình không chọn cái dòng sách mà nó quá cheap. Mình vẫn chọn một sách nó có cái nét vẽ thật đẹp và cái văn phong thật đẹp, có cái ý nghĩa truyền tải sâu sắc nhất định, nhưng nó là một tác phẩm thị trường ở phương Tây. Đấy là cái bộ Những Vệ Thần Của Tuổi Thơ của William Joy. Nếu mà những bạn nào xem cái phim Sự Trỗi Dậy Các Vệ Thần á, Rise of the Guardian á, cái phim hoạt hình mà kinh điển của DreamWorks, Noel nào mọi người cũng xem ấy. Đó, thì cái bộ này là cái bộ câu chuyện gốc của cái phim đó. William Joy thì là một cái tác giả mà rất là nổi tiếng. Ông ấy nằm trong danh sách những cái người vĩ đại nhất thế kỷ 21, được tờ Newsweek tôn xưng là như vậy. Nhưng mà khi mà xuất bản ở Việt Nam ấy, mọi người chỉ chào đón giai đoạn đầu thôi. Sau đấy mọi người đều nói rằng là đọc không hiểu. Cái không hiểu ấy nó chỉ là một trong các cớ thôi, mà một trong các lý do mà khiến cho cái quyển đấy nó bị chững. Đấy là việc mình không giảm giá. Trong một số các đợt khuyến mại mình thử giảm ngắn trong 1-2 ngày thì quyển đấy nó lại đi tiếp. Và mọi người chờ giảm giá. Nhưng mà nếu như mà giảm giá, cái dự án đấy có thể bán hết sách nhưng nó sẽ lỗ, bởi vì là chi phí để in một bộ như thế nó rất là lớn. Chi phí bản quyền, tổng toàn bộ chi phí bản quyền cho dự án đấy là $5,000 tiền bản quyền. Còn chưa kể các loại tiền in ấn, rồi tiền in ấn thì cũng có một số bản để in màu này, rồi tiền dàn trang, tiền dịch nó không hề rẻ. Tiền marketing, bởi vì khi mà đã bán mass, bán vào thị trường đại chúng, cái chi phí marketing sẽ phải rất là lớn. Và càng marketing càng lỗ, cho nên là cái vụ đấy thì mình đã phải cắt lỗ. Mình chấp nhận là một công ty nhỏ đầu tư vào sách đại chúng không hề dễ, bởi vì nếu đã chọn sai thì rất khó chọn lại. Ví dụ như một cái quyển sách học thuật ấy, mình thích thì mình làm, mình không quan tâm đến đại chúng, mình cần đọc quyển đấy và mình nghĩ rằng là có nhiều người như mình cũng cần đọc quyển đấy, mình cứ dịch thôi. Những cái quyển sách học thuật thì nó có một cái rất hay, đôi khi nhắn tin hỏi tác giả bảo tao tặng mày, tao biết là thị trường sách Việt Nam nó rất là khó khăn nên tao tặng mày, không phải trả bất cứ một phí bản quyền gì cả.
Nghe từ tặng có vẻ hơi sang.
Tức là khi mà người ta mua ấy, người ta đến từ cái nhu cầu, chứ người ta không phải là theo trend. Mà một khi đã đến từ nhu cầu thì mặc dù giảm giá hay không giảm giá thì họ sẽ vẫn mua, bởi vì đấy là thứ mà họ cần. Cho nên họ không lăn tăn, không có những cái suy nghĩ đợi đến giảm giá rồi mua.
Tức là ý của chị là giá nó là quyết định đúng không?
Đúng rồi.
Đúng rồi, thế thì cái quyển kia đáng lẽ ra theo lý thuyết này nó phải bán được chứ nhỉ? Mà nó lại không bán được, có phải là do chọn sai sách không?
Mình không nghĩ là chọn sai sách, bởi vì bọn trẻ con đọc nó rất là thích. Và bây giờ thì cũng có khá là nhiều nhà cho con tự chọn sách. Nhưng mà khi mà nó chọn một đống thì người ta sẽ luôn để lại một cái quyển sách mà không giảm giá. Thì đấy là một vấn đề.
Tức là sách đấy là dành cho thiếu nhi. Chị không mua hẳn cái quyển nào dành cho người lớn, mà mua hẳn cái quyển của tác giả nổi tiếng. Mà cái quyển đấy khó mua bản quyền mà, xem nó có khác không?
Thực ra thì sách cho thiếu nhi nó sẽ đi dễ hơn so với sách người lớn. Những cái sách gọi là sách mass của người lớn á, thì hoặc là làm sách tâm linh, kinh doanh thì nó cũng chỉ khu biệt một nhóm thôi. Nhưng mà sách thiếu nhi có một cái thị trường rộng hơn.
Bây giờ nhà nào cũng là sách thiếu nhi nhỉ?
Sách thiếu nhi mới là mang lại lợi nhuận, bởi vì em đâu phải trả nhiều chi phí cho người dịch đâu. Dịch nó dễ mà, xong rồi không phải in quá dày, không tốn tiền in. Mà giá sách lại cao hơn so với sách người lớn.
À đấy, nhắc đến giá sách thì nó tăng phần là từ giấy và mực ngày càng khan hiếm. Không biết là cái việc này nếu mà liên hệ đến thiên nhiên, chúng ta đang tàn phá thiên nhiên không nhỉ? Mua sách có chắc là tốt không?
Bây giờ câu chuyện sách giấy. Giá sách giấy cao ấy, nó có nhiều lý do. Một trong các lý do đấy là câu chuyện về chi phí sinh hoạt tăng. Chứ còn thực sự tiền giấy nó cũng tăng, nhưng nó không phải là cái lý do tăng thật sự. Bởi vì cái tiền in, khi mà in ở cái mức độ 2.000 cuốn thì nó đội lên một chút, không chênh lệch nhiều lắm. Cùng lắm là một quyển sách nó sẽ tăng lên khoảng 10.000. Và với 10.000 độc giả không có cảm nhận gì đâu. Nó không giống như là đi ăn phở từ 45.000 lên 55.000.
Mà truyện tranh thì có đấy chị ạ.
Ok, truyện tranh thì có thể. Cái vấn đề chi phí sinh hoạt tăng lên nó khiến cho đội ngũ biên tập này đòi lương cao hơn này, đội ngũ dịch giả hoặc tác giả cũng đòi cái mức nhuận bút cao hơn, các khâu khác cũng đòi cao hơn, cho nên là dần dần nó sẽ đẩy giá cao lên theo từng năm. Mỗi năm lạm phát giá sách nó lại tăng lên thôi. Cái đấy là cái không thể nào tránh được. Đấy là một lý do. Một lý do thứ hai rất là quan trọng, đấy là tại sao ngày xưa sách rẻ. Đấy mới là câu hỏi. Sách rẻ bởi vì trốn bản quyền. Đến bây giờ mình vẫn thấy rất nhiều quyển sách nhá xuất bản từ những, tức là họ dịch những cái tác giả mới mất những năm 80, 90, nhưng họ không trả phí bản quyền cho đơn vị sở hữu bản quyền. Họ trốn bởi vì ở Việt Nam tất cả mọi thứ nó đâu có công khai, đâu có số hóa đâu. Nếu mà cứ in ra chẳng sao cả, và không phải nhà xuất bản nào cũng làm chặt cái khâu bản quyền đó. Đấy là một lý do bớt được tiền bản quyền đúng không ạ? Thứ hai nữa là nó có một cái hiện trạng đấy là nối bản. Nghĩa là khi mà quyển sách in ra lượt đầu trả nhuận bút tác giả hoặc dịch giả là 10%, thường là tác giả mới được trả phần trăm giá bìa. Nhưng mà sau đấy nó nối bản, cái số nối bản đấy có thể in lên nhiều hơn so với cái thỏa thuận trong hợp đồng. Thế nhưng mà cái khoản đấy không được trả cho tác giả thì cũng là một dạng trốn luôn.
Tác giả hồi xưa dễ tính thế nhỉ?
dễ tính mà. Thực ra mọi người chỉ thấy vừa mới thoát được cái giai đoạn kiểm duyệt ấy, cho nên cảm giác là có sách được in và mình được trả nhuận bút là vui rồi, mới không tính toán sâu xa gì đâu.
À, bây giờ hình như là cái tiêu đề này vẫn còn đấy chị ạ, kiểu viết sách không kiếm được nhiều tiền nhưng viết là giống như một thứ kỷ niệm thôi, bây giờ vẫn còn đấy, thì nó có phải một phần ảnh hưởng từ cái này không?
Ừ, đúng rồi, cũng có ảnh hưởng đó. Nhưng mà đây mới là, mình nghĩ là đây mới là cái nguyên nhân chính khiến mọi người kêu ca về giá sách, bởi vì thực ra mọi người đã quá quen với sách giá siêu rẻ vì nó đã lậu rất nhiều thứ, còn chưa kể là chất lượng in ấn rất xấu, rất tệ. Bây giờ các bạn muốn bìa đẹp đúng không ạ, in chất lượng tốt, muốn cái phần gáy đóng dùng đi dùng lại không bao giờ lỗi. Sách chất lượng cao lên, giá cũng phải cao lên, chứ không thể nào đòi có tất cả những thứ chất lượng cao đấy nhưng mà lại giá thấp, không có chuyện nhanh nhiều tốt rẻ như vậy được đâu.
Rồi, đào qua phát sang bên mà lúc mình có nói thì tư duy của một người ở Việt Nam viết sách ở thời đại bây giờ ấy, phải chăng là giữ cái tư duy đó để thị trường sách ở Việt Nam nó sẽ khó phát triển, chậm phát triển, sao chị, đúng không? Hay là có nguyên nhân nào khác mà khiến cho những tác giả Việt họ khó vươn tầm ra thế giới, hoặc là nói ngay trong Việt Nam mình thôi, viết sách mà nuôi sống được mình?
Cái việc mà viết sách để kiếm sống ấy, nó là một con dao hai lưỡi. Mình có thể kiếm sống được từ tác phẩm của mình thì mình cũng sẽ dễ dàng viết những thứ để chiều lòng thị trường. Tự bản thân nó cũng sẽ kéo cái thị trường sách đi xuống, chất lượng sách cũng đi xuống và không bao giờ có chuyện là vươn tầm được ra thế giới.
Nếu mà thế thì ở nước ngoài họ phải chắc ở ngoài họ cởi mở hơn, cho nên là họ dễ dàng hơn trong các cái việc mà chọn chủ đề, chọn nội dung để viết.
Thực ra thì chủ đề nội dung không quan trọng, quan trọng là cái xuất phát điểm, cái tác giả ấy, họ bắt đầu với cái tâm thế gì. Họ bắt đầu với một cái tâm thế là tôi làm sản phẩm tốt nhất có thể thì nó sẽ rất khác với tôi làm sản phẩm để thỏa mãn bản thân. Nó cũng rất khác với tôi làm sản phẩm chỉ để bán hàng. Có rất nhiều những cái tác phẩm thị trường nhưng mà chất lượng của nó rất là tốt, nó vẫn đi sâu vào những trạng thái tinh thần. Có những cái tác phẩm học thuật nhưng nó vẫn bestseller. Khi mà một tác giả ấy, họ chọn giữa viết cho bản thân mình hay là viết cho thị trường, nó là một sự tính toán. Có những thứ mà họ viết cho bản thân mình, họ làm rất là nghiêm túc, họ làm rất là hết mình, họ sử dụng toàn bộ những kỹ năng và kiến thức của mình, nhưng họ vẫn có thể làm một phiên bản đại chúng cho thị trường đại chúng để mọi người có thể tiếp cận. Và hai việc đấy nó rất tách biệt với nhau, đấy là những tác giả rất chuyên nghiệp. Ở Việt Nam mình không có sự chuyên nghiệp như thế. Ai chạy theo thị trường là cứ hết lòng theo thị trường thôi. Còn ai mà đi sâu vào trạng thái tinh thần thì cứ đi sâu hết lòng vào trạng thái tinh thần. Nhưng mà cái đấy mình cũng không tránh được, vì như mình muốn nói rằng là thị trường Việt Nam rất là sơ khai. Đến sau những năm 90 á, Việt Nam mình mới có thể gọi rằng là thoát mù chữ và mới bắt đầu thực sự có một thị trường sách gọi là hé mở ra để cho các đơn vị có thể cạnh tranh với nhau.
Tổng kết lại, các nhà xuất bản ở Việt Nam vẫn đang làm tốt vai trò của mình đúng không chị?
Thực ra họ có thể làm tốt hơn. Đến nay thì các nhà xuất bản vẫn chưa kiểm soát kỹ khâu bản quyền này, chưa đảm bảo hoàn toàn quyền lợi cho những cái người sáng tác và nghiên cứu. Thực ra mình không quan tâm đến chuyện là một người viết thì họ viết phục vụ mục đích gì, bởi vì thị trường thì nó phải đa dạng, nó sẽ không thể một màu được, nó phải rất là nhiều các sắc thái khác nhau. Có người thì đi theo bản thân mình, có người thì đi thị trường, có người thì phục vụ mục tiêu chính trị, thì đấy là lựa chọn của mỗi người. Thế nhưng mà việc mà đảm bảo một cái chất lượng tốt nhất trong cái lựa chọn của họ, cái tâm thế hướng tới cái tác phẩm tốt nhất, đảm bảo được quyền lợi dành cho người sáng tác hay người dịch, thì hiện tại bây giờ các nhà xuất bản chưa làm được cái việc.
Em có đọc được fact ở đâu đó để kích cầu cái doanh thu của phim Việt ấy. Có một số những lọt chiếu phim lớn chơi cái trò là cắt bớt xuất chiếu của tất cả các cái phim khác đi, chỉ ưu tiên xuất chiếu của cái phim Việt nhiều hơn thôi. Đối với các nhà xuất bản, các công ty sách của Việt Nam thì họ có thể có dùng một cái cách nào đó để định hình gọi là cái gu hoặc là chủ đề nội dung được phép xuất bản ở Việt Nam?
Cái này hơi khó. Làm sách nó không giống như làm phim. Làm phim thì bị chi phối bởi rất là nhiều các thành phần khác nhau là làm phim. Trong khi làm sách, cái khoảng không tự do nó nhiều hơn. Ví dụ như em làm sách thì bất kể là cái nhà xuất bản đấy họ có đồng ý xuất bản sách của mình hay không, thì bởi vì họ lo ngại về doanh thu hay các thứ ABC thì mình vẫn có thể.
Chứ không phải là khán giả, không phải là độc giả.
Thì kể cả sách nước ngoài cũng vậy thôi. Vấn đề là tác giả vẫn có quyền được góp phần vào cái việc xuất bản đấy. Nhưng làm phim thì rất khó. Ví dụ như chị đã từng làm biên kịch phim, nếu như mà mình không kêu gọi được một cái nguồn lực rất là lớn và tìm được một đạo diễn, thì tìm được rất nhiều diễn viên có thể truyền tải được ý tưởng của mình, cái bộ phim đấy không thể hình thành được. Cho nên là để điều hướng nó không dễ. Cái thứ mà có thể tác động điều hướng đến các xu hướng sách chính là các chuyên gia.
Cái nhóm này có vẻ sống hơi ẩn dật, họ không công khai nhiều đúng không?
Đúng rồi, bởi vì các chuyên gia đóng cái vai trò như là người gợi ý sách cho các đơn vị xuất bản. Và các chuyên gia này họ thực sự công tâm hay là họ bị hạn hẹp thì nó tác động đến cái xu hướng sách. Những cái người chuyên gia đấy là những cái người mà họ sẽ liên hệ với các đại sứ quán này, xin fan này, rồi liên hệ với truyền thông báo chí để đẩy, rồi họ đào tạo ra những cái đội ngũ gọi là đệ tử để dịch hay là để viết theo cùng với xu hướng. Thậm chí là họ có thể liên hệ với các thư viện rồi các trường đại học giúp cho đơn vị xuất bản có thể ra được sách. Những cái người chuyên gia đấy không đơn thuần chỉ là một nhà văn hay nhà thơ hay là một nhà nghiên cứu hay một gì cả. Họ có thể là một cái người mà đứng đầu một nhóm quyền lực văn chương hoặc là đứng đầu một nhóm quyền lực báo chí. Đó, họ có thể là một người làm truyền thông, họ bị định hình bởi các nhóm chuyên gia.
Thì không biết là cái việc tiêu thụ sách giấy theo chị, cái social media, cái sách điện tử, sách nói ảnh hưởng và tác động như thế nào?
Ok, bây giờ câu đầu tiên là về sách giấy nó ảnh hưởng đến môi trường thiên nhiên hay không nhá. Đấy là cái ý vừa nãy mình còn sót, nhưng mà nhân đây khi mà so sánh với social media, mình sẽ quay trở lại câu đấy. Bởi vì một trong những lý do khiến mọi người chối bỏ sách giấy đấy là sách giấy chặt gỗ để làm giấy và nó có thể ảnh hưởng thiên nhiên. Thì thực ra cái loại để làm bột giấy, để có thể làm ra cái sách giấy của chúng ta ấy, thì nó là gỗ tái chế, chứ nó không phải là gỗ rừng. Cho nên là nó không ảnh hưởng quá nhiều đến việc diện tích rừng. Nhưng mà quá trình làm sản xuất thì nó vẫn có thể ảnh hưởng đến môi trường. Nếu như cái nhà máy đấy không kiểm soát nước thải và khí thải đầy đủ thì nó vẫn có thể gây ảnh hưởng ra môi trường. Nhưng hiện tại bây giờ thì có rất là nhiều những gọi là mô hình nhà máy tiêu chuẩn ấy, thì họ kiểm soát hết đường nước thải và khí thải. Cái thứ hai, cái sự so sánh với các social media. Thực ra từ xưa đến nay thì sách giấy chưa bao giờ tiêu thụ nhiều ở Việt Nam. Ở Mỹ và châu Âu nó có thể, nhưng mà ở Việt Nam thì không. Nó ảnh hưởng nhiều đến báo giấy nhiều hơn. Bây giờ chúng ta so giữa sách giấy với ebook nhá, là nó gần nhau nhất. Rất nhiều người đã từ bỏ việc đọc sách giấy chuyển sang đọc ebook. Nếu như mà bạn đọc tiểu thuyết chuyển sang ebook không quá khó khăn, đọc các sách bàn luận về xã hội chuyển sang ebook, thậm chí là đọc nghiên cứu và chuyển sang ebook thì nó cũng không khó khăn. Nói chung trải nghiệm nó không kém, nó chỉ chuyển trạng thái thôi. Thế nhưng mà khi mà mình đọc thơ ấy, hoặc là những văn chương duy mỹ, nó đòi hỏi về sự trầm ngâm và chậm thao tác, ebook không làm được. Hoặc là những cái quyển sách mà nó mang tính nghệ thuật như là sách tranh, sách về hội họa thì ebook không thể thay thế được sách giấy trong cái sự cảm nhận đó. Hơn nữa có một cái vấn đề, hiện tại bây giờ ấy, có rất là nhiều người mắt họ yếu ấy, họ không đọc được ebook. Càng ngày thị lực con người sẽ càng yếu bởi vì chúng ta dùng máy tính và điện thoại quá nhiều, cho nên là sách giấy sẽ vẫn có thị phần.
Và cái thị phần đấy thì nó tăng hay là nó giảm hay là nó giữ nguyên hả chị?
Nó cũng vẫn vậy thôi, nó sẽ hết lứa này đi rồi đến lứa khác, nó sẽ thay vào liên tục. Mình không nghĩ là nó tăng giảm quá nhiều ấy, nó sẽ vẫn giữ duy trì như vậy.
Không biết nên vui nên buồn, không phát triển nó không chết.
Thực ra nó sẽ ảnh hưởng đến những cái dòng sách tâm linh này, mọi người sẽ nghe sách nói nhiều hơn này, những cái sách tiểu thuyết nhiều bạn hãy chuyển sang nghe sách nói bởi vì nó cũng đơn giản. Hoặc là những cái sách truyền cảm hứng, mọi người cũng sẽ thích nghe sách nói hơn bởi vì những thứ đấy nó xuất phát từ nói mà. Nhưng mà có những thứ mà sách nói không thể thay thế được, ví dụ như là sách nghiên cứu hoặc là những sách mà nó phải tra cứu nhiều, dùng những ngôn từ khá là cổ và chúng ta sẽ phải đọc nhiều chú thích để hiểu nó. Sách nói làm sao làm được. Cho nên nó cũng sẽ chuyển dịch cái xu hướng của sách giấy. Và mình cũng xin khẳng định thêm một lần nữa là cái sự xuất hiện của sách giấy nó không ảnh hưởng gì đến môi trường hết ấy. Bởi vì là cái sách giấy, cái thị phần của nó quá nhỏ, nó chỉ chiếm 4% trong tổng số ngành in ở Việt Nam, có thể ngành in thế giới cũng thế luôn. Thế còn lại thì là chúng ta in gì? Đấy là in bìa các tông để đóng hộp này, in vở viết này, viết một lần xong rồi không bao giờ tái chế trở lại được lần nữa này. Những cái ấn phẩm quảng cáo cũng vứt vạ vật và nó trở thành rác, không bao giờ quay trở lại tái chế được một lần nữa này.
Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm. Đây là Làm Podcast Không.
Alo alo, bạn ơi biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, Ba Chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya.
Những cái người mà như chị em mình làm cái nghề truyền thông marketing, có một cái câu mà người ta nói là làm cái nghề này là mất phước. Chị đã nghe câu này chưa?
Có, mình là một trong những người nói câu đấy.
Ôi dồi thế à? Ôi dồi ôi.
Câu đấy thì thực ra một câu nói vui của mình thôi. Nó đề cập đến vấn đề của ngành marketing. Đấy là marketing là một cái công cụ giúp cho một thương hiệu chiếm lĩnh thị trường, bất kể thương hiệu đấy có xứng đáng hay không. Rất nhiều người làm marketing ấy, họ chỉ quan tâm đến thành tích của bản thân thôi và họ không quan tâm đến vấn đề đạo đức trong kinh doanh. Và một khi mà mình đã làm một hoạt động như vậy á, mình trở thành cái vũ khí rất mạnh á, trong tay của người xấu. Và mình lại tâm đắc với điều đấy bởi vì mình làm cái việc đấy một cách rất giỏi thì nó vô cùng nguy hiểm. Nó giống như cái trường hợp bộ phim Oppenheimer đúng không ạ? Rất là hot. Và mọi người ca ngợi Oppenheimer là nhân tài. Ông có thể dẫn dắt đội ngũ khoa học Mỹ tạo ra bom hạt nhân. và mọi người ca tụng thiên tài của ông ấy. Thế nhưng mà ông không khác gì những cái người marketing mà không quan tâm đạo đức kinh doanh. Oppenheimer không quan tâm đến đạo đức chính trị. Ông ấy chỉ nhìn thấy thành tích của việc là sáng tạo ra quả bom đấy tuyệt vời như thế nào, tiêu diệt được kẻ thù siêu đẳng như thế nào, mà ông ấy không nhìn thấy được cái sự tàn phá, cái sức tàn phá của nó đối với tính mạng của những cái người vô tội như thế nào. Thực ra có thể là ông nhìn thấy nhưng ông đã bỏ qua. Thì cũng giống như là rất là nhiều những cái người làm ngành marketing, khi mà họ nhìn thấy cái sự tàn phá nhưng họ cũng sẽ bỏ qua, họ sẽ tự an ủi bản thân mình là ai cũng làm thế. Nên ý mà gọi là mất phước của mình chính là có một cái ý như vậy.
Tại sao chị vẫn làm cái nghề này?
Thực ra thì rất nhiều lần mình định bỏ cái nghề này rồi. Nhưng mà mình nghĩ rằng là mình vẫn có thể hơi tham vọng một chút, mình vẫn có thể thay đổi được gì đó ở nghề này bằng cái việc là mình có thể hướng dẫn cho các bạn làm marketing trong cái network của mình để các bạn ý không rơi vào việc trở thành một Oppenheimer khác trong ngành marketing. Hoặc là đôi khi mình có thể sử dụng sự hiểu biết của mình để mình cố gắng nói chuyện. Khi mà mình tư vấn cho những chủ doanh nghiệp ấy, mình cố gắng nói chuyện với họ để họ có thể thay đổi cách làm sản phẩm. Bởi vì thực ra ở Việt Nam ấy có một cái suy nghĩ khá là sai lầm về marketing. Đấy là nghĩ rằng là marketing nó chỉ thuộc về cái phần promotion. Nhưng marketing thì nó nằm ngay ở khía cạnh sản phẩm. Tức là khi mà mình có thể tác động được vào cái khía cạnh sản phẩm của một doanh nghiệp thì nó cũng có thể tạo ra một cái sự chuyển dịch. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì marketing khi mà quan tâm khía cạnh sản phẩm, các bạn marketing là một vấn nạn đối với những người làm sản phẩm tốt, bởi vì họ thấy rằng là marketing thường yêu cầu là cut cost để giảm chất lượng hoặc là đưa ra một cái gu mà họ cho rằng là đại diện cho tính thị trường. Và những cái người mà họ nghiên cứu và phát triển sản phẩm ấy, họ cảm thấy kiểu rất là khó chịu ấy. Trong khi đằng sau marketing sẽ phải đưa ra giải pháp để cho những cái sản phẩm chất lượng có thể ra được thị trường và làm nổi bật cái đặc tính tốt của sản phẩm lên. Mặc dù là nói vậy nhưng mà nếu như mà làm xuất bản sách và nghiên cứu học thuật nó khó một ấy, thì cố gắng tác động thay đổi đến môi trường marketing nó khó gấp 10 lần, chỉ gấp 100 lần, nó còn tuyệt vọng hơn vậy.
Mà có một cái em cũng khá là muốn học, tức là làm sao để chị phân biệt được, cũng như chị nói đấy, tức là đôi khi mình chỉ vô tình marketing cho một công ty hoặc một cái đơn vị hoặc một cái việc gì đấy mà nó xấu nhưng mình không biết là nó xấu.
Đây là câu hỏi hay. Thực ra cái việc phân biệt xấu và tốt nó là một cái quá trình rất dài. Đầu tiên mình sẽ phải nghiên cứu cái ngành hàng đấy đã. Khi mà mình làm thương hiệu nào đấy, mình phải xem cả cái ngành hàng đấy nó có các dạng thương hiệu như thế nào, và cái thương hiệu của mình làm ấy nó đang giải quyết bài toán gì. Nếu như cái bài toán của nó, cái mô hình kinh doanh của nó chỉ thuần túy phục vụ mỗi lợi nhuận thôi, mình sẽ phải xem xét rất nhiều. Nếu như nó là một giải pháp gì đấy cho xã hội và đi kèm với giải pháp đấy thì nó là lợi nhuận, hoặc là giải pháp cho ngành hàng, thì mình sẽ phải cân nhắc xem cái giải pháp đấy nó để lại hậu quả gì không. Để lại hậu quả gì không thì là một bài toán khó để mình phải đi tìm hiểu, và mình sẽ phải nói chuyện với một số người đã từng sử dụng nó. Mình có thể hỏi trước ở trên một cộng đồng nào đấy, ai đã từng sử dụng cái này, sử dụng gặp phải những vấn đề gì, rồi khảo sát qua xem phản hồi của khách hàng như thế nào. Ví dụ một số những tập đoàn mà họ lớn quá ấy, và họ khá mafia ấy, thì họ xóa hết tất cả cái phản hồi xấu. Thì mình tốt nhất là mình hãy gặp những cái trường hợp mà đã từng sử dụng xem họ phản hồi như thế nào. Rồi trong cái giai đoạn thử việc ấy, chúng ta thường hay nghĩ rằng thử việc có nghĩa là công ty thử việc mình, nhưng không phải như thế, mà là hai bên thử nhau xem có hợp không. Nếu như mà cái người sếp họ đối xử với nhân viên không ra gì, họ không coi trọng nhân viên, họ coi hoàn toàn là cỗ máy để cho cái môi trường công sở ấy nó đấu đá drama nhau, thì họ sẽ không bao giờ là một nơi cung cấp được sản phẩm tốt cho cộng đồng.
Wow, một nhận định chắc chắn đúng không? Hay là sẽ chỉ mang tính tương đối?
Chắc chắn, bởi vì nó là một logic hiển nhiên ấy. Chúng ta không thể nào mà chỉ đổ tội cho sếp dưới được. Một sếp dưới có vấn đề, nó là sự lựa chọn sai của một sếp tổng, và sếp tổng lại vẫn tiếp tục để diễn ra trong thời gian dài, đúng không? Thì rõ ràng là có vấn đề. Đây, 2 tháng đủ để tìm hiểu.
Sếp nó còn là sếp nào, cấp lãnh đạo như thế nào nữa.
Đúng không? Thì sẽ hơi khó hơn, chấp nhận thôi. Coi như một sự lịch kiếp để học hỏi kinh nghiệm. Và chúng ta cũng coi như cuộc làm việc đấy là học hỏi kinh nghiệm. Thì sẽ có 1 năm, thường chúng ta có thể ký hợp đồng ngắn hạn thôi.
Thế thì em nghĩ là 2 tháng là có vẻ hơi ít.
Thực ra thì những điều mà mình nói cũng đang cố gắng nói chung chung để các bạn có thể nắm bắt được. Chứ còn nếu mà để nói cụ thể á, thì sẽ phải đề cập đến rất là nhiều các vấn đề về lý thuyết về mô hình quản trị trên thế giới. Chắc là để lúc khác thôi, bởi vì câu chuyện có thể đi hơi xa. Nhưng mà mình có thể chia sẻ một chút về các lý thuyết chính trị thời xưa của các tác gia của Trung Quốc hay là của châu Âu. Thì họ đều khẳng định một điều rằng cái người đứng đầu phải biết quý trọng lẽ sống. Một cái mô hình hoạt động tốt là một cái mô hình tạo ra sức sống cho người khác, chứ không phải là triệt tiêu sức sống. Và phải biết tôn trọng con người, tôn trọng vạn vật. Cái sự tôn trọng nó là một cái biểu hiện của việc coi trọng lẽ sống và tạo ra sức sống cho mọi thứ. Nếu như mà một công ty mọi người lựa chọn ở nhà, thích thú đến công ty, thì mô hình công ty đấy đang có vấn đề. Cho nên cái không gian của mình là cái môi trường thì mình luôn luôn cố gắng biến cái chỗ làm thành một cái chỗ mà mọi người có thể thoải mái, thậm chí có một khía cạnh retreat nào đấy, một chỗ mà mọi người có thể thoát khỏi những cái công việc ở nhà để cảm thấy yêu thích cái công việc. Mình sẽ cố gắng tạo cái môi trường đấy.
Thảo nào mà không thích thì bảo em các bạn team của chị bận lắm, không nên lan nghĩ đến cái khác. Ý chị là vậy đúng không?
Đúng rồi. Rồi thậm chí là cái sự sống ở đây thì ngoài sức sống, cái sự vui vẻ ra còn là sức sống về tinh thần và kỹ năng. Có rất nhiều bạn khi mà đi làm một công ty, các bạn cứ làm lặp đi lặp lại một công việc và nó không có cái sự tiến triển về thứ mình học hỏi. Cái mô hình công ty nó cũng cứ lặp đi lặp lại như thế, nó không có cái tiến triển.
Chị có nghĩ là tất cả những nguyện vọng của chị và những gì chị nói nó sẽ chỉ phù hợp quy mô nó nhỏ? Em biết là Bookhunter hình như là đi theo cái mô hình kiểu team đánh du kích, cái sự thay đổi nó nhanh và cái sự đồng bộ nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà nếu như ở một cái quy mô tập đoàn lớn, vài trăm nghìn, vài chục nghìn nhân sự thì theo chị, thứ nhất là nó có thực hiện được không? Và thứ hai là còn giữ được cái tính nguyên bản hay không? Còn làm thế nào để nó không bị biến tướng?
Thực ra thì bây giờ nhá, mô hình tập đoàn ấy nó cũng tùy từng loại tập đoàn. Nhưng mà có rất nhiều các công việc, các tập đoàn thì AI có thể thay thế đáng kể những công việc mà nó mang tính lặp đi lặp lại. Dần dần những cái người mà có khả năng quản lý, tự quản lý bản thân, quản lý chuyên môn của mình, họ giữ vị trí và họ sẽ được giữ lại các tập đoàn. Các mô hình nó sẽ dần dần nó sẽ trở thành linh hoạt hơn, chứ nó sẽ không đi theo những cái mô hình mà lặp đi lặp lại theo hướng công thức.
Đó thì rồi bây giờ mình mới bắt đầu vào câu hỏi của em. Do cái đoạn mà marketing mất bước kia, có một người đã nói với em rằng là lý do người ta nói được câu là marketing là mất bước là vì nó thúc đẩy cái chủ nghĩa tiêu dùng, là người ta khuyến khích người ta phải mua thật là nhiều, và khi mua rồi thì xả ra đâu, xả ra thế giới, xả lên trái đất, thứ đó nó sẽ tiêu thụ như thế nào và nó tồn tại ở trên trái đất bao nhiêu lâu thì mới có thể phân hủy được. Tất cả những cái đó nó làm ảnh hưởng đến, nếu như mà trong khuôn khổ podcast này như chị em mình vừa nói, nó là thiên nhiên, ngoài ra có những nhiều những thứ khác nữa, thì cái việc mà đấy mình sở hữu một quyển sách lời hết mình đang mua và mình đang xả nó ra đấy, chị có thể thấy không?
Thực ra như thế này nhá, một quyển sách giấy ấy, nó có tính lưu trữ. Nó không giống như một cái tờ quảng cáo. Tờ quảng cáo khi mà nó xả ra môi trường là nó chỉ dùng một lần và nó vứt vào thùng rác. Nhưng mà một quyển sách giấy khi mà mình sử dụng, nó nằm ở trên thư viện rất lâu. Nó bất chấp việc có internet hay có điện hay không. Bởi vì ngay cả nếu như mà gọi là về tác động đến môi trường nhá, thì internet cũng tác động đến môi trường. Bởi vì nó vẫn chạy hệ thống, tốn rất nhiều năng lượng để chạy máy chủ. Bây giờ hãy hình dung là nếu như cái sách giấy khai tử đi và tất cả các cuốn sách đấy đều lưu trữ online, thì sẽ phải cần lượng năng lượng như thế nào để chạy máy chủ, để lưu trữ từng đấy thứ. Nó cũng đâu có ít hủy hoại hơn đâu. Cho nên câu chuyện ở đây ấy, chúng ta lựa chọn quyển sách giấy như thế nào. Cái quyển đấy có phải là cái quyển nằm rất lâu trên tủ sách của chúng ta không muốn thải loại đi hay không? Bởi vì nó là một sự đầu tư lâu dài. Còn những cái quyển sách mà để đọc một lần thôi á, thì có thể mua ebook, có thể nghe sách nói, bởi vì nó không tốn việc lưu trữ và để khoảng không cho những thứ mà phải lưu trữ. Cái chủ nghĩa tiêu dùng xuất phát đầu tiên đến từ việc thời xa xưa ấy, người dân người ta chết đói rất nhiều, người dân nghèo ấy, họ chết đói rất nhiều, họ thiếu thốn cơm ăn áo mặc, thuốc men. Và những sự đầy đủ mà bây giờ chúng ta đang có đây này chỉ có ở giới quý tộc, chứ còn người dân nghèo họ không có. Thì khi mà hệ thống công nghiệp ra đời giải quyết cái bài toán thiếu đấy, nhưng mà cái gì nó cũng đến cái ngưỡng thừa và bắt đầu họ sử dụng việc là kích cầu để giải quyết cái sự thừa kho của họ, thừa trong kho của họ, nên kiểu xả kho nó chính là như vậy. Và một trong những cái cách kích cầu tồi tệ nhất đấy chính là đại hạ giá ấy. Bên cạnh cái việc đại hạ giá thì còn có những chiến lược quảng cáo mà nó mang tính chất thôi miên ấy, và họ sử dụng tất cả những kỹ năng giỏi nhất của họ, những con người xuất sắc nhất của họ để vào cái việc mà thôi miên khách hàng hãy mua hàng đi. Riêng cái việc mà thôi miên người khác và là mất đi cái quyền lựa chọn của người ta ấy, thì nó đã là một việc bạc đức rồi.
Em nghĩ đến là mất đi gọi là cái sự nhận thức thì đúng hơn là mất đi quyền lựa chọn đúng không nhỉ?
Thực ra thì nhận thức của họ có thể vẫn có, nhưng mà sau đấy họ sẽ bị lái hướng bởi vì họ bị thôi miên, họ bị lặp đi lặp lại nhiều ấy, và chọn thứ mà họ bị lặp đi lặp lại trong đầu. Họ sẽ cân nhắc giữa những thứ mà họ thực sự cần với những thứ mà họ bị thôi miên.
Ở trên chị có nhắc đến cái từ là giới quý tộc ấy. Thì ở trong cái thế giới này, từ quý tộc nó sẽ được nâng cấp lên với hình thái là giới tinh hoa. Đoạn trên mình có nhắc tủ sách vật lý, đó là một cái ví dụ mà em nghĩ là xuyên suốt phần cuối này vì nó liên quan đến cái sự sở hữu. Không biết chị đọc cái cuốn sách COVID-19 của Đại Tài Thiết. Cái cuốn sách đấy thì cho rằng là sau COVID-19 thì là người sẽ dần đến đến hình thái xã hội mà mỗi người sẽ không thực sự sở hữu bất kỳ thứ gì, tức là mọi tiện ích trở nên miễn phí, sự kiểm soát gia tăng và con người có thể sử dụng tất cả dịch vụ bất kỳ thời điểm nào. Thậm chí là tất cả mọi người đều có thể sử dụng chung không gian và các tiện ích ấy cùng nhau, bởi vì là không còn sở hữu nữa mà. Tủ sách nhà chị, nhà em là cũng thể dùng chung được, giống như một cái thư viện ấy, kiểu đấy. Tất nhiên là dưới sự giám sát và kiểm soát của chính phủ,
là tập đoàn lớn. Từ cái góc nhìn của chị thì với cái việc tính sở hữu nó đang dần biến mất, sự kiểm soát ngày càng gia tăng và cái gọi là tương lai tốt đẹp cho thế giới được giới tinh hoa mô tả là bằng cái chữ miễn phí, nó đã ảnh hưởng thế nào đến cái sự tái thiết lập lại cái trật tự xã hội mới. Một cái ví dụ trong xã hội hiện nay ngay sát sườn chúng ta thôi là cái giao dịch online qua ngân hàng và app đang thay thế các giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt, khi mà mọi thứ đều được đưa lên các nền tảng số hóa từ dữ liệu cho đến tài sản hiện vật. Như thế thì quan điểm của chị là như nào?
Bây giờ nhá, mình phải phân định một khái niệm, đấy là quý tộc và tinh hoa. Quý tộc là những cái người họ sinh ra trong những cái gia đình có địa vị xã hội gia thế cao. Cái địa vị xã hội là cái thứ mà được công nhận bởi chính quyền. Cái nhóm tinh hoa thì là những cái người có tri thức và họ sử dụng tri thức trong cái đời sống của mình và trong cái chuyên môn, trong cái tác động xã hội của mình. Khi mà xã hội chuyển dịch sang xã hội tư bản, tức là xã hội đề cao cái sự sở hữu, thì nó có một nan đề triết học mà các nhà triết học và các nhà kinh tế gia, nhà chính trị đều tranh cãi nhau. Đấy là những thứ mà chúng ta đang sở hữu đây, có thực sự là chúng ta đang sở hữu hay không? Chúng ta có thực sự sở hữu đất không? Nó chỉ ở trên đấy thôi. Ai có thực sự có quyền sở hữu đất? Có những người thì họ nói rằng là khi mà một người sống ở trên một vùng đất thì họ tác động đến nó và cải tạo nó để nó tạo ra hoa trái, cho nên họ xứng đáng là cái người mà sở hữu đất. Và thực ra chỉ có những ai mà sở hữu thì mới có trách nhiệm với cái thứ mà mình sở hữu. Nhưng có một trường phái khác thì cái trường phái này ấy, cho rằng là tất cả đều thuộc về tự nhiên. Trước khi mà có cái sự xuất hiện cái sự tranh cãi đấy ấy, ở thời phong kiến, ví dụ như ở phương Tây thì họ coi rằng là toàn bộ đất đai là thuộc về thượng đế, mà nhà thờ là đại diện cho thượng đế, suy ra là đất đai tất cả đều thuộc sở hữu của nhà thờ. Nhà thờ có quyền sử dụng. Hoặc là ở phương Đông người ta thì vua, đúng không ạ? Vua đại diện cho trời, cũng là thiên tử, cho nên là ông ý được quyền quyết định đến đất đai trong toàn bộ. Thì về sau nhà thờ thì bị hạn chế quyền lực, vua thì bị lật đổ quyền lực, đúng không? Thì bây giờ có rất là nhiều những cái người tư hữu, những cái người mới, quyền lực mới thay thế, thì họ đề cao cái việc là họ phải được sở hữu đất. Cái xu hướng sở hữu không, ngoài đất ra thì còn rất nhiều thứ khác, nhưng tóm lại là họ đề cao cái việc sở hữu tư. Và ở đây nó xảy ra một cái sự mâu thuẫn giữa sở hữu tư và sở hữu công. Sở hữu công thuộc về toàn bộ xã hội và sở hữu tư là những cá nhân họ sở hữu. Khi mà sở hữu công ấy mà được đề cao thái quá, nó không phải là điều tốt, bởi vì nó sẽ một lần nữa rơi vào tay độc tài. Một ai đấy sẽ nhân danh rằng tao đại diện cho xã hội, tao đại diện cho người dân để ra quyết định và tự ý tước đoạt. Cái việc đấy có thể xảy ra, cho nên là sở hữu công thái quá cũng rất nguy hiểm. Câu chuyện về việc một thứ gì đấy trở nên miễn phí hơn, hoặc là mọi thứ không nên được sở hữu bởi người này người kia mà nên thuộc về tất cả mọi người, thì sẽ phải xem xét. Sẽ có những thứ mà hiển nhiên nó miễn phí, ví dụ như là không khí. Nhưng mà cái băng thông internet nhé, cái internet chúng ta nhìn thấy rằng là nó đáng ra là một thứ nên miễn phí, đúng không ạ? Thế nhưng mà ai sẽ bảo trì máy chủ, ai sẽ đảm bảo băng thông, các chi phí ấy sẽ tính vào đâu? Thực ra khi mà chúng ta nghe đến những cái vấn đề miễn phí thì mình sẽ phải đặt câu hỏi là thế thì lấy cái gì để nó chạy tất cả những thứ đấy, lấy từ đâu? Nếu như lấy từ tiền thuế của dân, đúng không ạ, để chạy những thứ đấy và chia đều với tất cả người dân, thế thì cái chính quyền để có thể điều tiết được các nguồn lực để duy trì một thứ sở hữu công như vậy, họ có đáng tin cậy không?
Cái đổi lại của chính phủ là họ sẽ có quyền kiểm soát tất cả, giống như kiểu mình là robot ấy. Đấy thì ý là cái sự kiểm soát đấy còn lớn hơn tất cả những cái
chính
thứ chị vừa nói ở trên, đúng không?
Chính xác. Thì đấy chính là câu chuyện đau đầu. Thực ra câu chuyện này là cái câu chuyện mà cãi nhau cách đây mấy nghìn năm rồi, chứ không phải là mới đây.
Sao nghe tụi em nó hỏi chị câu tối cổ thế nhỉ?
Đến bây giờ họ cũng vẫn đang nói câu chuyện tối cổ mà. Bởi vì đấy cũng là một cái thứ tranh cãi mà chưa ngã ngũ. Và các mô hình xã hội thành công, thất bại, để lại hậu quả như thế nào, mỗi cái nó lại biểu hiện một vấn đề của cái mô hình họ đưa ra. Và chúng ta phải chấp nhận như thế.
Nếu là chị có chấp nhận không? Đánh đổi tất cả để được miễn phí.
Không, mình thì không phải theo xu hướng là miễn phí. Mình không đồng tình với sự kích thích tiêu dùng hay chúng tiêu dùng hay là hủy hoại môi trường. Nhưng mình không đồng tình với quan điểm rằng mọi thứ đều phải chia sẻ miễn phí. Những thứ gì mà nó nên miễn phí thì nó phải miễn phí. Còn những thứ gì mà nó buộc phải sở hữu để lưu trữ được thì nó sẽ cần phải được sở hữu. Ví dụ như sách nha, sách giấy, nếu như mà được đưa vào một thư viện công, những người dân không cần phải sở hữu và không được sở hữu, cái sự kiểm duyệt nó sẽ trở nên rất gắt gao. Nếu như chính phủ đấy muốn tiêu hủy một số các dòng sách, không muốn có sự tồn tại, làm sao em kiểm soát được cái việc đấy?
Đoạn trước là mình vừa nhắc đến ví dụ về ngân hàng và tiền, đúng không? Bản thân cái tiền của chị như gửi trong ngân hàng, chị đâu có sở hữu nó được đâu. Chị bị kiểm soát mà, thì đấy chị đang chấp nhận nó rồi đấy.
Đúng rồi, cho nên chị tiêu luôn mà chị gửi tiền trong ngân hàng đâu.
Bản thân mình không dùng thì mình không sờ vào cái tờ tiền mặt thôi, nó đã là một cái bước đầu cho
Thực ra thì nói đùa vậy thôi, có một cái mà chúng ta phải chú ý quan trọng hơn, đấy là cái quyền sử dụng ấy và cái hạn định sử dụng như thế nào. Ví dụ như câu chuyện về bản quyền ấy, là một câu chuyện mà chúng ta sẽ nhìn thấy đa phần sách nó đều đang hoạt động dựa trên cái quyền sử dụng hơn là ai đấy thực sự sở hữu được bản quyền sách. trừ phi tác giả còn sống thì tác giả có thể sở hữu được bản quyền sách của mình, mà ông ấy phải sở hữu, ông ấy phải có trách nhiệm với nó để ông ấy làm nó trở thành tốt nhất. Nhưng mà có một số tác giả ấy, họ bán đứt cho nhà xuất bản, họ không cần quan tâm đến nó nữa. Có một số ông thì ông sẽ chỉ ủy thác quyền sử dụng trong 5 năm 10 năm cho một nhà xuất bản chẳng hạn, như vậy nó lại là câu chuyện khác. Nhưng mà luật bản quyền thì nó sẽ quy định rằng là ngay cả đơn vị mà sở hữu cái bản quyền thì sau khi tác giả chết cũng sẽ chỉ giữ được khoảng 70 năm thôi. Và thực ra họ đang gọi là độc quyền, quyền sử dụng chứ không phải thực sự sở hữu. Sau 70 năm thì cái bản thảo đấy nó thuộc về nhân loại, ai cũng có thể khai thác và dịch và xuất bản nó. Sau 70 năm sau khi tác giả chết, người nhà sau 70 năm cũng không có giá trị trong cái việc mà giữ quyền sở hữu, trừ phi người nhà muốn chơi xấu, tức là kiểu không muốn cho quyển sách đấy được xuất bản ấy, thì kiểu không tung ra thôi. Thì đấy, đấy là một câu chuyện nhá. Quan trọng hơn đấy là cái quyền sử dụng, quyền khai thác, chứ không phải là câu chuyện là sở hữu. Bởi vì con người hữu hạn mà, lấy một thứ hữu hạn, cái đời sống con người hữu hạn, lấy một thứ hữu hạn để đi sở hữu một thứ vô hạn ấy, lâu dài hơn mình ấy, nó phi lý lắm. Thứ nhất là không gian mạng nó không phải là toàn bộ cuộc sống của chúng ta, đấy là một thứ mà chúng ta phải nhìn thấy rất là rõ. Và cái sự xuất hiện của AI ấy, nó cho thấy rằng là cái gì nó thực sự là cuộc sống, không phải là những câu status, không phải là thành tích, mà rõ ràng là những thứ mà chúng ta trải nghiệm được bằng giác quan, và nó để lại các dấu ấn về cảm xúc, về tinh thần của chúng ta, nó mới thực sự là cuộc sống. Cho nên là sẽ không thể nào có cái chuyện có thể đưa toàn bộ đời sống gian mạng, không thể nào mà ở trên internet mãi được. Có rất là nhiều người có thể họ nghiện internet giống như ngày xưa họ nghiện game, và có thể xa xưa hơn nữa họ nghiện ma túy, họ có thể cuồng tín tôn giáo. Nói chung là những người đấy là những người nghiện, họ chuyển từ nghiện cái này sang nghiện cái khác thôi, họ không đại diện cho toàn bộ nhân loại. Và thực ra thì mình nghĩ rằng là hiện tại bây giờ giới trẻ có rất là nhiều bạn mà lúc nào, ví dụ chúng ta ra ngoài ngồi cà phê, thấy rất là nhiều bạn lúc nào cũng cắm mặt vào điện thoại đúng không ạ? Hoặc là về nhà lúc nào cũng cắm mặt vào điện thoại và không nói chuyện với bố mẹ. Ta nhìn thấy đấy là một hiện tượng và đánh giá rằng là giới trẻ đang suy thoái về internet. Nhưng mà rất nhiều lần mình suy nghĩ về cái chuyện đấy, bởi vì mình cũng là một người như thế. Mình luôn luôn cắm mặt vào mỗi khi mà mình không muốn nói chuyện với ai. Có nghĩa là cái môi trường đấy không phải môi trường mà mình cảm thấy an toàn để nói chuyện, thì cắm mặt vào điện thoại là một cách trốn tránh, còn hơn là mở mồm ra và nói những câu mà khiến người khác tổn thương. Đôi khi người trẻ cắm mặt vào internet chỉ đơn giản bởi vì cái cuộc sống ngoài kia, những thứ đang diễn ra cuộc sống ngoài kia không có nhiều thứ đáng để cho các bạn ý rời bỏ cái điện thoại đến thế. Nhưng nếu như có những cuộc đối thoại với bạn bè tốt, cái môi trường trải nghiệm tốt, hà cớ gì phải cắm mặt vào điện thoại, lúc đấy còn quên điện thoại. Có lúc nào mà mình đảm bảo là sẽ có ai đấy, có những lúc mà chúng ta quên mất là chúng ta để điện thoại ở đâu, bởi vì đơn giản là đang mải sống.
Đây, có một câu hỏi như này, em không biết là hỏi thời điểm này nó có hơi ngô nghê quá không, nếu như là chắc là cũng phải khi mà chị em mình quy tiên rồi thì may ra nó mới hiện thực. Vậy thì nếu như mà chúng ta không sở hữu bất kỳ một tài sản thực tế nào mà tất cả đều là ảo trên không gian mạng, thì chúng ta đang lao động vì điều gì? Để tạo ra điều gì thì đúng hơn?
Cái từ lao động này nó cũng mệt mỏi. Bởi vì có những người động nhưng mà họ không lao động. Từ lao ấy nó có nghĩa là vất vả. Khi mà chúng ta suy nghĩ như thế, thực ra bởi vì chúng ta bán sức lao động, chúng ta bán cái sức mình để làm những việc mà mình không thích, thì mình coi đấy là một sự lao động. Thế nhưng mà khi mà mình làm một việc mình thích, vì đơn giản mình thích thôi, thì mình làm vì mình thích. Và khi mà mình không bị nhiều cái áp lực tài chính hay mưu sinh hay là phô diễn bản thân. Thực ra đa phần mọi người tốn nhiều tiền để phô diễn bản thân, chứ còn tiền để sinh sống thực sự không tốn quá nhiều như thế. Không khiến cho mình phải đi bán sức lao động nhiều như thế.
Từ cái câu trả lời của chị, động lực em hỏi câu này. Nếu như mà như thế thì theo một cái lý thuyết là những cái nghề như kiểu sáng tạo nghệ thuật này, thơ ca, hội họa hay là ca sĩ các thứ thì nó phải được đề cao hơn cho xã hội hiện nay chứ nhỉ? Đúng. Mà thực tế là nếu như mà làm những nghề này mà không đủ sự nhiệt huyết, cái sự đam mê thì nó cũng khó để mà kiếm ra được nhiều tiền bằng nghề khác. Tại vì sự phát triển của AI mà, như chị nói đấy, nó sẽ khiến cho con người ta nhận ra được giá trị của giác quan, cảm quan gần gũi thiên nhiên, đời sống giá trị hơn như thế nào, đến nhường nào.
Cái lý do mà những cái người làm nghệ thuật mà không kiếm được nhiều tiền ấy, thì không phải là do xã hội không coi trọng họ đâu, mà là bản thân họ không theo đuổi tiền cho nên họ sẽ không có tiền. Họ không quan tâm luôn, và thực ra thì họ cũng không phải quá nghèo, mà họ nay đây mai đó thôi.
Họ không nghèo tức là do gia đình họ có nền tảng tốt hay là do họ kiếm nhiều tiền từ cái việc
đó? Họ cũng kiếm được kha khá từ công việc sáng tạo. Cái số đấy thì đương nhiên rất ít, bởi vì chỉ dành cho những người mà có năng lực tốt thôi. Năng lực tốt không đủ, họ còn gọi là có duyên tương tác với người khác nữa. Tức là nói chuyện vui vẻ, thoải mái, tạo được ấn tượng bằng chính sự hiện diện trong đời sống của họ. Rồi nó cũng tùy từng lĩnh vực nghệ thuật nữa. Ví dụ như văn chương, tiểu thuyết hoặc là thơ ca thì sẽ ít có tiền hơn. Ví dụ thơ thì là nghèo nhất, tiểu thuyết thì còn bán được, thơ thì nghèo nhất. Nhưng mà thơ bởi vì thường mọi người cũng làm ngẫu hứng ấy, chứ không thể nào mà ai ngồi cày KPI viết thơ được.
Phong trào thơ bởi nó đang comeback ở Việt Nam.
Comeback nhưng mà vẫn không ra tiền được đâu.
Nó vẫn thế thôi, chỉ là người ta làm nhiều hơn thôi.
Bởi vì thơ thì nó lại còn có cái trò là mọi người thích đọc thơ của mình hơn là thơ của người khác nữa. cho nên cũng ít mua thơ.
Giờ anh mới biết.
Thơ thì như thế này, văn chương thì khá hơn một chút, nhưng mà hội họa thì rất giàu, bán tranh nó một khoản đầu tư lớn, nhạc cũng dễ bán, phim cũng dễ bán.
Mà sách khó bán.
Thực ra sách thì nó không phải là nghệ thuật, sách nó là một phương tiện để truyền tải một số các nhóm nghệ thuật thiên hướng về đọc, ví dụ như là thơ hoặc là văn kịch, kịch bản kiểu vậy.
Như nhà văn tác giả có được coi là người làm nghệ thuật không?
Còn tùy, ví dụ như tác giả nghiên cứu thì họ không phải là người làm nghệ thuật, họ làm thuật thôi. Tác giả tiểu thuyết thì còn tùy nha, ví dụ như tiểu thuyết trinh thám thì không phải là nghệ thuật. Những thứ mà được gọi là nghệ thuật là những thứ mà họ tạo tác ra mang tính độc nhất vô nhị, và họ không vì lợi ích của thị trường mà là họ biểu hiện chính bản thân họ. Cho nên là Sherlock Holmes có thể rất hay, rất hấp dẫn, nhưng không phải là tác phẩm nghệ thuật. Nó là một tác phẩm văn chương, văn xuôi, một tiểu thuyết viết rất thông minh, nhưng nó không phải nghệ thuật.
Thế thì nhạc như chị nói như thế thì nhạc chưa ra làm hai loại nhạc. Nhạc ăn đời thì như chị nói mới được coi là nghệ thuật đúng không? Còn nhạc thị trường thì không phải là nghệ thuật.
Đúng rồi. Nhạc thị trường thì không phải nghệ thuật. Một tác phẩm pop cũng có thể là nghệ thuật nếu như mà nó không bị chi phối bởi thị trường. Nhưng mà cái sự phân chia tâm thế đấy cũng rất là khó nha. Bởi vì có những tác giả ấy, như Murakami chẳng hạn, ông ấy viết có vẻ rất là sâu sắc đúng không ạ? Và rất nhiều người Việt thì rất thích văn chương Murakami và rất phẫn nộ tại sao ông này không được giải Nobel văn học. Nhưng mà Murakami là một người rất thông minh, ông ấy biết thị trường cần gì. Ông ấy tạo ra tác phẩm của ông ấy bằng việc sắp xếp rất nhiều các yếu tố thị trường thích vào trong tác phẩm. Độc giả có thể không biết, nhưng những nhà phê bình lão luyện thì họ biết, bởi vì họ nhìn thấy các công thức, các thủ thuật viết này. Những thủ thuật viết đấy nó đều đã được đúc rút. Và nếu như Murakami không tạo ra được một đột phá về bút pháp hay là về chủ đề với chính ông ấy và với toàn bộ cái ngành văn chương thì ông ấy sẽ không bao giờ được giải Nobel văn học, hoặc là ông không bao giờ được cái giới hàn lâm thừa nhận. Nhưng mà nếu như ông ấy cố gắng viết để được giới hàn lâm thừa nhận thì ông ấy cũng tự ông ấy phục vụ một nhóm độc giả khác rồi, một thị trường khác rồi.
Cái này là chị nghiệm ra hay là chị đọc ở đâu nữa?
Cái này thì cũng đọc cả ở trong các nghiên cứu với cả cũng tự nhận ra nữa. Nói chung là mọi thứ đều có công thức.
Một cú tát vào mặt fan Murakami.
Đấy là việc của họ thôi.
Theo chị thì khi mà mình sáng tác các tác phẩm nghệ thuật như vậy thì mình có nên đưa cái yếu tố cực đoan vào không?
Nếu như mà nâng cao quan điểm một cách có chủ ý, bởi vì biết rằng người khác sẽ thích nó, tức là cố tình cực đoan, nó sẽ làm cho cái tác phẩm nó bị rẻ. Nhưng mà khi em đưa một cái trạng thái cảm xúc gì đấy nó thái quá, nhưng nó đến một cách tự nhiên, tức là tự bản thân mình, thì nó lại không vấn đề gì cả. Bởi vì nó là cái biểu hiện tất yếu, họ đang viết đúng cái thứ lòng mình đang suy nghĩ thôi, thì nó đâu có vấn đề gì đâu.
Mà đôi khi là thuộc về cái quan điểm ấy. Nếu tác phẩm đầu tiên thì không sao, nhưng tác phẩm thứ hai thì nó lại cưỡng cầu rồi đúng không?
Nếu như mà họ nhìn thấy là chi tiết đấy hấp dẫn khách, xong rồi họ cứ viết đi viết lại theo kiểu đấy, thì nó là một sự cưỡng cầu.
Theo chị thì cái sự cực đoan này nó là yếu tố cần hay là yếu tố đủ, hay nó là chất xúc tác?
Nó vẫn có thể thành công, nhưng mà giữa cái việc viết tạo ra tác phẩm đúng lòng mình và nó mang tính nghệ thuật với thành công là hai khác nhau. Bởi vì thành công thì nó là thứ mà được thừa nhận ở bên ngoài. Còn cái tác phẩm đấy có thỏa mãn cái người viết hay không, thỏa mãn bản thân hay không thì lại là một câu chuyện khác. Giữa một cái tác phẩm thành công và tác phẩm mà tác giả thực sự tâm đắc với bản thân mình, nó có thể rất khác nhau. Hơn nữa, cái khái niệm cực đoan ấy đi từ nhìn hơi tiêu cực từ bên ngoài. Bởi vì người bên ngoài thì khi mà họ đọc, đa phần người đọc, khi mà họ nhìn thấy một thứ quá là dị thường so với cái đời sống bình thường mà họ nhìn thấy ấy, và họ trải qua, thì họ sẽ nghĩ cực đoan, kiểu tại sao phải đau khổ như thế, tại sao phải dằn vặt như thế, tại sao lại cười cợt như thế, họ sẽ cho rằng đấy là cực đoan. Bản thân từ đấy nó rất là chung chung. Cái sự đánh giá xét về mặt chính trị, xã hội hay là về mặt nghệ thuật thì nó cũng đòi hỏi được phân định một cách rất là cụ thể. Nhưng mà hệ thống phê bình, lý luận và pháp lý Việt Nam chưa cụ thể được đến mức thế. Người ta chưa tư duy rõ ràng, hoặc người ta cố tình không tư duy rõ ràng, không biết. Nhưng tóm lại là nó không khiến cho cái người bị phạt hoặc là những người chứng kiến cảnh bị phạt có một cái cảm giác tâm phục khẩu phục. Thực ra cái sự tự do người làm nghệ thuật thì tất yếu là nằm ở bên trong. Chỉ có được xuất bản thì nó nằm ở bên ngoài. Được xuất bản, được tung hô, được ghi nhận. Còn cái sự sáng tạo bao giờ nó cũng nằm ở bên trong. Nếu mà bên trong mà không tự do thì những thứ bên ngoài không mang đến cái sự tự do.
Chị nói đến tác phẩm nhạc thì em lại nhớ đến tác phẩm gần đây em ấy, chỉ có theo dõi không của B-Ray bị xóa luôn video ấy, vì là ngôn từ có yếu tố cực đoan nhá.
Mình nghĩ rằng là với những người trẻ ấy, thì cái quan trọng là nắm vững pháp luật và cái lý luận phê bình để mình bảo vệ mình. Đôi khi mà mình sáng tác, mình chỉ làm một cách ngẫu hứng, có gì mình nói đấy thôi, mình không chủ đích bất cứ cái gì cả. Thế nhưng mà cái sự tấn công mình nó lại không như vậy. Không phải tự nhiên mà người ta tấn công mình. Họ tấn công có thể vì ghét mình vì một cái chuyện khác, chứ nó cũng không hoàn toàn là vì cái tác phẩm đấy. Có thể tác phẩm đấy nó chẳng có gì cực đoan, nhưng họ sẽ vin vào đấy để tấn công về mặt dư luận rồi về mặt pháp lý lên mình. Vì hồi trẻ thì mình cũng bị trải qua những cái trường hợp đấy. Vì thế cho nên mình nghĩ rằng là để được tự do thực sự về mặt tinh thần thì mình lại phải thông tỏ những thứ mà nó đang trói buộc mình ở ngoài xã hội, để xem là nó trói buộc mình những kẽ nào để mình biết đường tự bảo vệ mình. Những cái người làm nghệ thuật ấy thì họ rất là kỳ thị pháp luật, họ rất là kỳ thị về mặt lý luận, bởi vì họ cho rằng đấy là những thứ trói buộc sáng tác. Thế nhưng mà thực ra họ đang không phân tách được giữa cái sự sáng tác trong tinh thần, nó là một cái trải nghiệm tinh thần, với những vấn đề thuộc về xã hội. Bởi vì khi mà tác phẩm đi ra, nó không còn là trạng thái tinh thần của mình nữa, nó đã thuộc về xã hội rồi. Khi mà nó được công bố, xuất bản, nó là một phần trong xã hội. Nó giống như là mình đẻ ra một đứa con, nó đã rời cơ thể mình, thì mình sẽ phải tìm cách bảo vệ nó, chứ không thể nào mà vứt nó vạ vật. Thì một cái tác phẩm của mình khi mà được công bố sẽ phải tìm cách bảo vệ theo những cách khác nhau. Và một trong những cái bảo vệ đấy là mình phải biết rằng là nó sẽ bị chi phối như thế nào, tác động như thế nào. Thì đấy là cái lời khuyên của mình dành cho những bạn trẻ.
Nhưng mà có một số người ấy, họ sẽ chọn phương án là thoát ly. Ví dụ như là chị nói đấy, tức là pháp luật ở đây nó không cho phép họ sẽ chuyển sang một đất nước khác. Với những cái người mà họ không thoát ly, nó không phải là giải pháp của họ ấy, mà họ vẫn muốn sống cái sự tự do đó của mình. Nhưng mà sự tự do đó không phù hợp với xã hội này, pháp luật này, thì cái giải pháp cho họ sẽ là gì ạ?
Trước đầu tiên là những cái người thoát ly chưa chắc là tự do. Bởi vì khi mà họ chạy trốn một lần, họ sang nước khác, họ sẽ phải thỏa hiệp để họ có cái đời sống về tiền bạc đấy, no đủ. Họ phải đánh đổi, họ có thể viết những thứ không còn như ngày xưa nữa, những thứ mà kiểu sản xuất giá rẻ, ví dụ thơ chẳng hạn, không mất đồng nào chỉ mất giấy với bút thôi thì có thể rất là thoải mái. Nhưng mà những thứ mà phải đòi hỏi tốn nhiều công sức hơn, như là phim, là nhạc, sẽ phải có sự thỏa hiệp. Rất nhiều người nghĩ rằng là đi sang Mỹ thì sẽ được hát những bài tự do, nhưng đâu có phải như vậy. Đi sang Mỹ thì phải hát những bài mà kiều bào Việt Nam yêu thích mới được cộng đồng ở đó họ công nhận. Đấy đâu phải tự do nữa, chuyển từ cái lồng này sang cái lồng khác thôi. Còn những người ở trong nước, thực ra mình cũng là một người vẫn phải sáng tạo trong nước với rất là nhiều những ràng buộc, những cái sự kiểm soát. Thực ra mình sẽ phải tính toán, ví dụ như đâu rồi thì mình sẽ biết được rằng là cái nào mà mình sáng tạo nó sẽ được phép công bố, cái nào mình sáng tạo nó sẽ khó khăn trong công bố, và mình sẽ chọn cách là cái nào khó khăn trong công bố thì mình để lại cho riêng mình thôi. Hoặc là trên website cá nhân của mình ấy, nó không phải qua cái hệ thống kiểm duyệt ấy. Còn những cái mà có thể công bố được, tại sao phải cố chống đối làm gì?
Chị có biết bác Nguyễn Bình Phương không? Nhiều người ca ngợi bác ở một cái là bác ấy có thể viết được ra những cái thứ mà tức là như chị ấy, vừa công bố ra mà vẫn đảm bảo được cái tự do của mình, mà lại gọi là luồn lách được trong cái thời điểm bác ấy viết tác phẩm mình và họ sao, rất là nhạy cảm. Nó là một thách thức đối với người trẻ đúng không? Bây giờ bảo một người trẻ thứ hai như bác ấy không biết là có hay không.
Thực ra thì ở vị trí của anh Nguyễn Bình Phương thì anh ấy có đủ địa vị chính trị để anh có thể đề cập được những thứ nhạy cảm mà không ai cản trở gì. Khi một tác phẩm nhạy cảm được tung ra thị trường ở một người có một cái địa vị trong giới văn chương cao như anh Nguyễn Bình Phương, tức là nó được phép, nhưng nó sẽ chỉ được phép với anh ấy. Còn với người không có cái địa vị tương tự như thế thì có thể chưa chắc đã được phép, bởi vì đây cũng là một cái điều mà mình đã từng trải qua. Cái ranh giới, cái việc mà quy kết một cái gì đó lên một tác phẩm thì nó bị chi phối rất nhiều bởi những thế lực chính trị, cái địa vị, cái người sáng tạo. Và đôi khi các bạn trẻ khi bị gặp phải những vướng mắc đấy thì chấp nhận, làm sai thì mình làm lại, mình bị thua keo này ta bày keo khác, chứ khó mà tránh. Nếu như mà lúc nào mà giới trẻ chỉ lo tránh thôi thì sẽ không có cái gì mới để tạo ra ấy.
Có lẽ là những cái người trẻ mà họ làm công việc kiểu như này, họ lại không cam quyền lực, địa vị, chức tước đấy như thế. Cho nên là cô không biết kết như nào. mọi thứ nó dường như là bây giờ có câu gì hot ấy nhỉ? Quay về số 0 để trở về với số 0 à? Chị có cảm thấy thế không?
Thì đằng nào cũng là không cả, cho nên là cứ thoải mái là tất cả các số nào mình muốn mà. Cái câu đấy ấy, thì thực ra mình nhắc lại cái câu trong một cái quyển tiểu thuyết của mình, cái quyển Thiên Mã, cái này được đưa vào chương trình sách giáo khoa. Nhưng mà lại không đưa câu này mà đưa phần khác. Bây giờ mình cũng không nhớ chi tiết câu đấy viết như thế nào, nhưng đại loại ý của câu đấy là mình ước gì không phải là số 1 để có thể làm bất cứ số nào mình muốn. Thì mình không bàn việc số 0 hay không, nhưng mà là số nào là do mình quyết định, chứ không phải người khác quyết định.
Cái giáo dục Việt Nam nó bệnh thành tích như này, đưa câu ấy vào là không được rồi, là đúng rồi. Ai cũng muốn là số 1, chị lại khuyên người ta làm số nào cũng được. Thực tế hơn nhá, với con chị đi, thì chị sẽ muốn con mình là người thành đạt hay là người tự do?
Thực ra thì tự bản thân nó vốn dĩ nó đã là một đứa mà cái phẩm chất tự do nó rất là mạnh mẽ.
Kế thừa từ mẹ đúng không?
Không biết có phải kế thừa từ mẹ không, hay là kế thừa của cả gia đình luôn. Ví dụ như khi mà phải vẽ một bức tranh, tranh tô màu ấy, sẽ rất khó để yêu cầu nó vẽ được đúng ở trong khuôn hình, bởi vì nó không thể chịu nổi cái việc gò ép trong khuôn hình. Hoặc là ví dụ như bọn trẻ con này nó thường hay chỉ được vẽ ở trên cái giấy A4 đúng không? Thì hồi đấy nó vẽ khắp ra sàn nhà với tường, nó không chỉ việc ở cái không gian nó nhỏ. Rõ ràng cái phẩm chất tự do của nó khá là mạnh. Với một đứa như thế, nói chuyện thành đạt với nó cũng có giải quyết vấn đề gì đâu. Với cả bản thân mình không phải là con người quá đeo đuổi cái chuyện thành đạt, thì tại sao mình lại bắt một người khác phải đi đeo đuổi việc này? Cái nguyên nhân mà mình không muốn đeo đuổi câu chuyện thành đạt ấy, nó không phải là bởi vì mình tiêu dao thoát tục gì đâu, mà là không muốn chịu trách nhiệm. Nói chung mình không giống khá là nhiều các bạn khác thích thành đạt, mà từ hồi nhỏ do bởi vì có thể là bởi vì phải làm cán bộ lớp nhiều, cán bộ đoàn. Đấy là mới một chức bé tí ở trong một cái trường. Bây giờ nếu mà mọi người hình dung rằng làm chủ cả một cái tập đoàn lớn như chủ tịch Vingroup đi chẳng hạn, phải chịu trách nhiệm cho bao nhiêu thứ, đâu còn sung sướng gì nữa đâu, đúng không? Thành đạt càng nhiều, trách nhiệm càng lớn. Sở hữu tài sản càng nhiều, trách nhiệm càng lớn. Quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn. Chứ làm gì có chuyện có tất cả những chỗ đấy rồi được tự do là chính mình nữa. Thích làm gì thì làm. Khi mà nổi tiếng rồi ấy, cái danh tiếng đấy nó không thuộc về mình nữa. Nó là thứ mà mình sẽ phải chịu trách nhiệm trước con mắt của công chúng. Như thế nó sẽ xảy ra một cái mâu thuẫn giữa việc là con người cá nhân. Con người cá nhân thì luôn khao khát tự do, được là chính mình. Thế nhưng mà con người công chúng thì phải là một ai đấy khác mình, phải đeo cái mặt nạ khác. Và họ bị giằng xé ở hai thái cực, và cái điều đấy nó rất là mệt mỏi.
Bây giờ nếu mà chuyển cái đấy sang con chị, em sẽ đẩy đến đây. Đoạn này là đoạn cực đoan này. Những cái thứ đấy rõ ràng là chị là người có quyền, đúng không? Ví dụ con chị có tiền được cái quyền đấy, nói như là bạn ấy làm những cái việc mà nó vượt ra ngoài cái phạm vi đạo đức, chị có cái lời khuyên nào cho bạn ấy không?
À, rất là chẳng cần thiết phải có tiền mới có quyền. Trẻ con thì nó rất là hoang dã. Ví dụ như nó ý thức được rằng là nó to hơn con kiến và nó sẽ tìm cách giết con kiến, đúng không? Nếu mà cái vui thú của nó, bây giờ nó có thể giết con kiến cho vui, ngày mai khi nó có tiền có quyền nó cũng có thể nổ bom nguyên tử cho vui. Có những người như thế trong lịch sử rồi. Ví dụ như ông Truman, sau khi mà ông nhìn thấy quả bom nguyên tử nổ thì ông ấy bảo rằng là đây là cái đêm mà tao ngủ ngon nhất từ trước đến giờ, tao cảm thấy rất là hài lòng, kiểu như vậy. Nếu như mà từ nhỏ mình không giải quyết cái bài toán để cho một đứa trẻ nó đi ra khỏi trạng thái hoang dã của nó hướng đến cái phần người của nó, trong tương lai nó cũng sẽ tiếp tục trở thành những cái người có quyền và có tiền theo hướng rất là nguy hiểm. Thế bây giờ làm thế nào với con mình? Nếu như mà em khuyên nó là đừng có giết kiến, sẽ bị nghiệp quả đấy. Nó sẽ cười vào mặt em, không tin đâu. Hoặc là nếu mà đe dọa đánh nó thì mình khác gì nó giết con kiến đâu. Nên mình có thể chọn cách, đấy là mình không vội vàng, và mình chỉ đơn giản là không giết những con vật nhỏ hơn mình. Mình phải thể hiện ngay trước mặt nó là như thế thì sẽ khiến cho nó tự chất vấn hành động mình là tại sao mình làm thế. Trong cái quá trình chất vấn đó thì mình có thể đối thoại.
Wow, tại vì em nghe thế nếu mà nói với trẻ con như thế nó hơi to tát.
Không to tát đâu, chị nghĩ là ngay cả ngày xưa nếu mà em còn bé, có những người hỏi em những cái câu hỏi đấy, em cũng sẽ suy nghĩ theo hướng đấy thôi. Bởi vì trẻ con vẫn còn giữ những cái sự tò mò, nó tự hỏi rất nhiều. Chỉ có sau này khi mà mình vào trường học ấy, mình bị nhào nặn trí não theo cái việc theo đuổi các mục tiêu, cho nên mình đã quên đi các câu hỏi đấy thôi. Kiểu gì ngày xưa mình chẳng hỏi là mình sinh ra từ đâu, đúng không? Đấy có phải câu hỏi triết học không? Lúc nào mình chẳng hỏi là tại sao con người phải chết, đúng không? Tại sao ông mình chết, bà mình chết?
Ý là may mà những đối tượng đó sẽ là những đối tượng có nhận thức tốt và ham học hỏi. Những đứa nào mà nó hơi cứng đầu một tí chưa chắc nó ngồi yên để mà nghe mình hỏi đâu. Còn chưa nó đến làm việc nó tự đi tìm câu trả lời.
Thì lúc đấy sẽ tìm được cách khác. Những đứa cứng đầu thì có thể nói chuyện khác, có thể nói bằng phong cách khác, hài hước chẳng hạn. Hoặc là có thể cho nó luyện những bộ môn thể chất khiến cho nó có thể kiểm soát lại được tâm trí. Nói chung là mỗi đứa nó sẽ có một kiểu khác nhau, và kiểu nuôi dạy con đòi hỏi mình phải quan sát và mình phải chấp nhận vấn đề mà nó đang phải đối mặt. Những thiên hướng của nó có thể hơi dị thường, mình sẽ phải chấp nhận.
Nếu như mà một ngày chị rời xa trái đất, chị đến hành tinh khác, chị sẽ mang theo thứ gì?
Khi mà rời khỏi trái đất đến hành tinh khác thì đầu tiên mình phải xác định với nhau là tất cả những cái thứ mà bảo đảm cho sinh mạng của mình đã được thu cấp rồi, đúng không?
Tùy trí tưởng tượng của chị, nhưng mà chỉ biết là một thứ thôi. Mà nếu như mà cho trường hợp mà nó không đảm bảo được thì chắc là chị cũng không được mang quá nhiều thứ.
Nếu như mà không đảm bảo được thì chắc chắn là sẽ phải mang oxy rồi.
Ở đấy chị thở được
mà. Nếu mà thở được mình sẽ phải xem xét xem đến hành tinh đấy có cái gì ăn chưa, có ăn uống được không. Thì nếu không sẽ phải cân nhắc xem là sẽ mang cái gì để có thể nuôi dưỡng mình trong thời gian mà mình đang khám phá hành tinh đấy. Nếu như mà cái phần đấy cũng đã được đảm bảo thì mình không thấy có cái gì nhất thiết phải mang đi cả.
Đi người không à?
Ừ.
Em mới tưởng chị là mang sách, mình mang bút, mang vở đi để ghi chép.
Thực ra sách là một thứ mà lưu lại những thứ đã diễn ra trong quá khứ. Nó không phải thứ tạo ra được một cái mới. Trong khi mà em đi khám phá một cái thế giới hoàn toàn mới, một hành tinh hoàn toàn mới, thì có quá nhiều thứ phải xem, tại sao phải xem sách.
Với cái tư duy của một người làm truyền thông thì chị phải mang cái logo của Book Hunter đi để quảng bá, mang cái cờ Book Hunter.
Ở đấy làm gì có ai ấy? Truyền thông này phải truyền thông đúng target chứ. Làm gì đã có ai rồi.
Cứ cắm sẵn ở đây.
Đầu tiên phải kiểm tra nó đã. Một người làm marketing quan trọng nhất là phải khảo sát được thị trường đã. Xong rồi sau đấy mới nghĩ đến chuyện cắm cờ. Còn ông nào thích cắm cờ thì mời trở lại đó.
Ok, cảm ơn chị vì buổi podcast ngày hôm nay có một số câu trả lời mà gợi mở được cho em cũng như các bạn thính giả khá là nhiều. Tức là giải đáp được cái băn khoăn mà gợi mở được cho em những topic mới mà có thể em sẽ khai thác thêm trong tương lai. Với những lời sau cuối, chị có muốn nhắn nhủ gì tới các bạn thính giả không?
những người lắng nghe chương trình hơn một tiếng vừa rồi.
Thật là khó để có thể nhắn nhủ được một cái gì đó dành cho những cái người mà mình chưa biết họ như thế nào. Cho nên là...
Logic.
Cho nên là có lẽ là mình chỉ có thể nói một câu thôi. Vừa nãy chúng ta nói rất nhiều về việc lựa chọn. Có rất nhiều những thứ chúng ta phải lựa chọn trong toàn bộ trao đổi ngày hôm nay. Thế thì chúng ta sẽ phải lựa chọn như thế nào cho đúng. Chúng ta có thể lựa chọn theo những thứ dễ dàng, những thứ thuận tiện. Những cái thứ thuận tiện nó dễ với mình, có nghĩa là nó phù hợp với mình. Thế nhưng mà dễ dàng không thì chưa đủ, thuận tiện không thì chưa đủ. Bởi vì nó sẽ không giúp mình mở rộng bản thân mình. Vì thế cho nên chúng ta sẽ vẫn phải chọn những thứ mà nó mang tính thách thức với mình, để mở rộng bản thân mình và khám phá bản thân mình. Đôi khi bơi xuôi dòng một chút thì cũng phải thử ngược dòng xem nó như thế nào. Ngược dòng mà mệt quá lại xuôi dòng nghỉ ngơi cũng có gì phải vội đâu. Nhưng mà cái ngược dòng ấy nó sẽ giúp mình tăng tiến rất là nhanh về mặt nhận thức, về sự hiểu biết. Thế cho nên là tùy từng giai đoạn, có lúc thì nhanh, lúc thì chậm.
Câu này nguy hiểm quá chị ạ. Nghe chị nói em lại nghĩ đến là kiểu một người đi leo núi thì mình leo chậm thì nó sẽ nhận thức được và mình cảm nhận được một điều tốt hơn. Nhưng mà ý em là cái sự sống ấy, nhiều người em thấy họ sống rất là bình yên ấy, kiểu chill chill. Chị phải kiểu đấy không?
Cũng không chill lắm đâu, bởi vì thỉnh thoảng sẽ phải làm mang tính thách thức. Sống chill chill nó cũng vui. Nó nói thế nào nhỉ? Khiến cho cuộc đời của mình nó trôi đi, chẳng có giá trị gì. Còn những cái chill chill đấy nó là một thực tại ảo mà mọi người chui vào đấy để trốn tránh những cái trách nhiệm mà mình phải gánh vác. Thậm chí là nó có thể chỉ là một cái mà họ biểu hiện ra trước mặt mọi người. Chứ còn khi mà đóng cửa là mình thì họ sẽ đang rất là đau đầu, không biết là làm thế nào ngày mai lấy tiền chiêu tiếp.
Cảm ơn chị vì những nhận định rất là sâu sắc, cũng không thấy phần thực tế. Xin được hẹn gặp lại chị vào một buổi podcast khác với những chủ đề, và bản thân kịch bản này đã có rất nhiều chủ đề, không cần làm thêm kịch bản nào khác nữa cả.
Cảm ơn Nam và cảm ơn các bạn thính giả ba chấm.
Mình cảm ơn chị.
Ok.
Ok, xong rồi ạ. Chị tập podcast này hôm nay nào?
Khá thú vị, mặc dù là nhiều câu ngoài kịch bản hơn trong kịch bản.
Chị thấy đọc kịch bản với nói thật thì nó khác nhau nhiều.
Phần đầu thì hơi giống nhưng mà về sau xa hơn rất là nhiều.
Lúc mà đưa kịch bản này không biết là chị có phán xét thì không?
Không, chị không phán xét gì đâu. Bởi vì thực ra chị cũng biết là kịch bản thì thường nó không diễn ra trên thực tế trong các cuộc nói chuyện hoàn toàn 100% đâu.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Ba Chấm Podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp Ba Chấm tách cà phê nho nhỏ nha. Việc làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để Ba Chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi tuần thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng Ba Chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ Ba Chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Ba Chấm Off.